Thank you. chúng con để cuộc lần cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng giải như về sống lưng vui kẻ thân thần vân trí hiền cũng nhường làm tôn đức là cuộc lần cao thượng ở chú sư thêm thơ công đức trương đã làm chân chánh hương tư tâm là cuộc lần cao thượng đã văn nhẹ nhẹ rồi kéo hương liền hồng tổng nói những lời chân chân là cuộc lần cao thượng yêu thân bằng thân thần cấm tông bờ và con tông bằng nghệ lương thiền là cuộc lần cao thượng vô thi hành đúng pháp chương minh làm nguyên buồn vì không nói lầm là cuộc lên cao thượng ta đi tâm niệm mãn tự chế không tay xưa tinh thần trong thiền pháp là cuộc lên cao thượng biết cung kính kiêm nhường thi tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là cuộc lên cao thượng nhận dục tánh thượng hóa thượng yết kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là cuộc lần cao thượng sống ta mình thấy được vì thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là cuộc lần cao thượng thi su chạm biệt đời
đứng công đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là cuộc lần cao thượng những tờ hành như vậy không chỗ nào thôi thân hay được an toàn là cuộc lần cao
Nam Mô Bụt Thầy Nhá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Sâm Má trên Ban Phật mỗi ngày 2 giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 3 giờ sáng. Con vô thường không chiến thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni xin chào tất cả Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 15 tháng 9 năm 2013 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Banha, bản dịch của Tỳ kheo Nguyễn Thiên. Đề tài hôm nay: phước cúng dường không phải do thưởng phạt, sẽ do thượng tọa sắc đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lĩnh lễ tam bảo. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa, con xin sám hối. Chúng con kính cung thỉnh sư Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Thầy Nhá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh kiến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tuyệt hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin vì hỷ phước lành được các tường dư ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, sinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp hiến đáp cho kinh Minh Lá Ban Ha. Bản dịch của Tỳ Kheo Nhật Thiên. Đề tài hôm nay: Thuốc cúng dường không phải do trưởng phạt. Chúng con kính tuân thỉnh thực tội các đảng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư ạ.
Nam mô Bổn Sư ạ. Kính lễ đại sư tụng đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, tiếp theo bài học ngày hôm qua, chúng ta đã được nghe vua Bilinda đưa ra một vấn đề rằng khi nếu sau khi đến bậc thềm viên tịch niết bàn, những đệ tử xuất gia và đại gia bày tỏ sự tôn kính đảnh lễ cúng dường với Đức Phật, trong lúc Đức Phật không có nhận biết sự đảnh lễ tôn kính cúng dường đó, thì điều làm của chúng ta có phước hay không? Thì thứ gì ngài Đại Sư đã trả lời rằng vẫn có phước báo, và ngài đã đưa ra lời giải thích. Tuy nhiên nhà vua thấy rằng cái lời giải thích đó, nhà vua nói rằng đó là cái lời mà của cha khen con khen cha, như vậy rất là khó thuyết phục đối với người ngoại đạo. Và do vậy những loạt câu trả lời tiếp theo của ngài Nagasena thứ gì, ngài mang cái tính hiện tượng tự nhiên ra để đề cập đến điều này. Và ở đây cũng cho chúng ta có một cái nhìn khác về Đức Phật và sự cúng dường Đức Phật. Mời quý Phật tử đọc cho phần chính kinh của bài học này, và chúng tôi sẽ trở lại với phần nội dung ý nghĩa của đề tài ngày hôm nay. Mời quý vị người.
Bài học hôm nay: Thuốc cúng dường không phải do thưởng phạt. Đức vua đã nói rằng: Thưa ngài Nagasena, con nói lời ca ngợi cha nói lời khen ngợi con. Điều này không phải là lý do để phản bác lại các học thuyết khác. Điều này gọi là lời tuyên bố về niềm tin. Vậy xin ngài hãy nói rõ ràng cho trẫm lý do về trường hợp ấy, nhằm thiết lập học thuyết của mình và nhằm việc tháo tung mạng lưới tà kiến. Vị trưởng lão đã nói rằng: Tâu đại vương, Đức Thế Tôn đã đặt niết bàn và Đức Thế Tôn không ân thuận sự cúng dường. Chư thiên và nhân loại trong khi thực hiện nền đất cho báo Phật Xá Lợi Đức Như Lai, dẫu cho ngài không ân thuận, và trong khi đeo đuổi pháp hành đúng đắn với đề mục là báo Phật trí tuệ của Đức Như Lai, vẫn đạt được ba sự thành tựu. Tâu đại vương, giống như khối lửa lớn bốc cháy rồi tắt ngấm, Tâu đại vương, phải chăng khối lửa ấy cũng ân thuận việc bám víu vào cỏ và củi? Thưa ngài, ngay cả trong khi đám đang cháy, khối lửa lớn ấy cũng không ân thuận việc bám víu vào cỏ và củi. Vậy thì việc gì lại ân thuận khi đã tắt ngấm, được yên lặng, không còn tâm thức? Tâu đại vương, phải chăng khi khối lửa lớn ấy đã ngừng nghỉ, được yên lặng, thì không còn ngọn lửa ở thế gian? Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, củi là nền tảng, là sự bám víu của ngọn lửa. Thưa ngài, bất cứ những người nào có ước muốn về lửa, những người ấy xoay tròn nhánh củi bằng thể lực, sức mạnh và sự nỗ lực của bản thân. Do việc làm của mỗi cá nhân thì làm phát sinh ngọn lửa, rồi với ngọn lửa ấy làm các công việc được làm bởi ngọn lửa. Tâu đại vương, chính vì điều ấy, lời nói của các giáo chủ tài giáo, hành động hướng thượng được làm đến người không ân thuận là vô ích, không có quả báo, là sai trái. Tâu đại vương, giống như khối lửa lớn đã bốc cháy, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn đã bốc cháy với vẻ rực rỡ của vị Phật trong 10.000 thế giới. Tâu đại vương, giống như khối lửa lớn bốc cháy rồi tắt ngấm, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn sau khi bốc cháy với vẻ rực rỡ của một vị Phật trong 10.000 thế giới rồi đã viên tịch niết bàn, ở cảnh giới niết bàn không còn dư sót. Tâu đại vương, giống như khối lửa lớn đã tắt ngấm thì không còn ưng thuận việc bám víu vào cỏ và củi, tương tự y như thế, sự ưng thuận của đất phúc lợi thế gian là đã được dứt bỏ, được yên lặng. Tâu Đệ Vương, giống như khi khối lửa đã tắt ngấm, không còn bám phiếu, những người xoay tròn nhánh củi bằng thể lực, sức mạnh và sự nỗ lực của bản thân. Do việc làm của mỗi cá nhân thì làm phát sinh ngọn lửa, rồi với ngọn lửa ấy làm các công việc được làm với ngọn lửa. Tương tự y như thế, chư thiên và nhân loại sau khi thực hiện nền đất cho báo vật xá lợi của Đức Như Lai, dẫu cho ngài đã viên tịch niết bàn không còn ân thuận. Và trong khi đau đuổi pháp hành đứng đắn với đề mục là báo vật trí tuệ của Đức Như Lai, vẫn đạt được ba sự thành tựu. Tâu Đại Vương, cũng vì lý do này, dẫu cho Đức Như Lai đã viên tịch niết bàn không còn ân thuận, hành động hướng thượng được làm đến ngài là không vô ích, có quả báo. Chúng con kính thỉnh thân nguyện ảnh đi trở lại thuyết giảng bài học Nam Mô Bích Thầy ạ.
Nam Mô Bích Thầy ạ. Thế đây là chuyện tục đức thân chào tất cả mấy chục tình huống thêm nữa. Thế cái gì như chúng tôi có đề cập là tiếp theo những gì mà chúng ta đã suy tư ở trong phần đầu. Ở đây chúng ta nhắc đến một cái khía cạnh rất là quan trọng, đó là khía cạnh hưởng Phật. Khi chúng ta đề cập đến hưởng Phật có nghĩa là tín đồ các tôn giáo khi quy chuẩn bằng thờ hay là thành tâm cầu nguyện. Thì nghĩ đến hai điều là mình đã cầu nguyện thì ân trên về chính. Và khi ân trên chính với được niềm tin, ví dụ sự ca lời của mình thì ân trên sẽ ban phúc. Hoặc giả là mình làm tội thì ân trên biết sẽ tha tội. Nhưng mà việc ban phước và tha tội như là sự thưởng phạt đó, thì điều đó nó không có ở trong Phật Pháp. Ở trong Phật Pháp nói đến cái hiện tượng nhân quả theo cái cách rất là tự nhiên. Điều đó có nghĩa là khi một người quỳ xuống trước chiên thân của Đức Phật, đảnh lễ chiên thân Phật, không có nghĩa là Đức Phật ngài nhận biết rõ điều đó, ngài chứng minh cho điều đó. Mà khi quỳ trước chiên thân Phật, đảnh lễ Phật, thì ở đó người này hiểu được Đức Phật là bậc cao cả và đảnh lễ Đức Phật bằng tâm thành. Và cái tâm thành đó tạo nên một cái năng lượng. Thì như vậy chúng ta nói rất nhiều đến cái hiểu biết, đến sự cảm nhận của chính chúng ta, chứ không phải là sự nhận biết của Đức Phật, sự thưởng phạt của Đức Phật. Quan điểm này thì tương đối mà nói rằng là rất là dễ hiểu trong diện lý thuyết. Nhưng mà trên phương diện tín ngưỡng thì thưa quý vị, nó hơi xa lạ với nhiều người. Tại vì cái chuyện tín ngưỡng thì người ta đặt vấn đề thưởng phạt. Tuy vậy nếu mà chúng ta nói cho rõ thì không có lý. Nếu các đấng thần linh như là thượng đế hay là trời Phật mà có thưởng có phạt thì quả thật rất là tàn nhẫn với chúng sinh. Tại vì chúng ta thấy trong cuộc đời thì tất cả những cái chuyện mà thưởng phạt đó, nó là một cái chuyện đôi lúc chúng ta không biết như thế nào. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là trường hợp của những thanh niên ở tại Ấn Độ đã mặc một cặp tình nhân để mà đánh đập thảm hiếp, rồi cuối cùng người phụ nữ đã không chịu nổi được sự hành hạ, đã qua đời ở trong bệnh viện. Và bây giờ những thanh niên đó bị kết tội tử hình. Thì lúc đó người Ấn Độ họ reo hò, họ xem đó là việc tình hợp tình hợp lý, những người thanh niên có cái sự họ hành đối phụ nữ như vậy. Nhưng mà rồi chúng ta nghe chuyện khác, như là trường hợp những người phụ nữ Thái Lan, có hai người ở Thái Lan, một trước đó và một gần đây, buôn ma túy đi vào Việt Nam và nhận án tử hình. Thì cái án tử hình dành cho một người buôn lậu ma túy vào Việt Nam hay vào Singapore v.v. thì nhiều khi người ta thấy cái nó quá đi. Một người vì tham tiền hay là vì quan ảnh và mang ma túy từ nước này sang nước khác, và bây giờ chịu án tử hình, thì có nhiều người xem là tại sao ta ứng xá được, tại sao quá nặng. Cái nặng, cái nhẹ, cái vắng, nó xác nó tùy vào rất nhiều lý do, tùy theo cái cảm tính của chúng ta, tùy theo cái luật pháp quốc độ. Và do vậy trên cái cơ sở mà về phán xét đó, thì thật ra nó không có đơn giản như nhiều người nghĩ. Có những người họ làm những việc rất tốt, nhưng họ làm những việc rất là quấy. Có những người tuy rằng họ làm việc quấy, nhưng cái quấy đó lại không có phương hại đến nhiều người, vân vân. Do vì ở trong đạo Phật đề cập đến nhân quả thì nó theo luật tự nhiên, nó cũng không qua sự phán xét. Thì điều này nó cũng tương tự như vậy, khi mà mình cúng dường lên vị Phật thì thứ gì một người cúng dường như vậy thì cái phúc quả đó, nó đến từ cái tác ý, tức là từ cái tâm thành. Nói cách khác là cái tâm của chúng ta càng thành kính, tâm của chúng ta cảm nhận càng sâu sắc thì chính điều này mang lại cái phước lành cho chúng ta. Chúng tôi muốn quý Phật tử đọc lại bản kinh này một chút xíu. Mà sau khi đọc lại bản kinh này, chúng ta đi vào từng câu để cảm thấy nó dễ hiểu hơn. Đức Phật đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, con nói lời ca ngợi cha, cha nói lời khen ngợi con. Điều này không phải là lý do để phản bác cái học thuyết khác. Khi các học thuyết mà họ bắt bẻ mình dùng cái lời tán thán Đức Phật thì giống như là con khen cha, cha khen con vậy thôi. Điều này gọi là lời tuyên bố về niềm tin. Tuyên bố niềm tin tức là mình có tín ngưỡng, mình tuyên bố như vậy. Vậy xin ngài hãy nói rõ cho trọng lý do về trường học ấy nhằm thiết lập học thuyết của mình và nhằm việc thấu tung mạng lưới tạc kiến. Ở đây thì nhà vua chỉ muốn nói rằng xin ngài Nagasena ngài nói như thế nào mà nó có sức thuyết phục hơn. Thì thứ gì vì trưởng lão đã nói rằng tôn lệ thương Đức Thế Tôn đã niết bàn và Đức Thế Tôn không ưng thuận sự cúng dường. Thật ra hôm qua chúng tôi có nhiều quý vị sửa cái chữ không ưng thuận này đó. Ở trong tiếng Việt Nam của chúng ta nó không ưng thuận có nghĩa là mình từ chối. Ở đây không có chuyện gì gọi là từ chối hay không từ chối, hay là ưng thuận hay không ưng thuận. Và cái câu này chúng ta nói là Đức Thế Tôn không nhận biết sự cúng dường, vậy không nhận biết sự cúng dường, hay là không cái không nhận biết sự cúng dường này tức là khi mình lại một pho tượng Phật hay là cái bồ đề hay là mình cúng dường Phật, không có nghĩa là Đức Phật ngài phải nhận biết cái lời cầu nguyện hay sự đảnh lễ chúng ta thì chúng ta mới có phước. Đây là sự khác biệt rất lớn giữa đạo Phật truyền thống và những cái tôn giáo khác cũng như là những tông phái về sau này. Về sau này thì có cái pháp môn của Phật giáo đại thừa gọi là niệm Phật cầu vãng sanh, thì cái chữ niệm Phật tức là niệm danh hiệu Phật và niệm danh hiệu Phật, thậm chí là đôi khi người ta còn có cái cách mà chúng ta thường nghe gọi là niệm Phật công tử. Niệm Phật công tử là niệm bao nhiêu lần, bây giờ thì chính thì ở trong một tông một trong tịch độ tông có nhiều lần, và một trong tịch độ tông nói rằng khi mà Đức Phật A Di Đà hay là một cái vị Phật nào khác mà mình danh hiệu các ngài mà các ngài nghe được thì các ngài sẽ chứng minh. Rồi khi mình bắt được các ngài đem cầm phao bỏ cái đến trước chẳng hạn, như được bên tịch độ tông thì có quan niệm mà mình niệm Phật và Phật nghe, Phật chứng Phật nhận biết thì không có trong truyền thống Phật giáo nguyên thủy hay Phật giáo Nam truyền. Trong kinh tạng Bali nói cách khác là không phải mỗi lần chúng ta lại Phật đều ta nghĩ là Đức Phật ngài phải biết điều đó, mà chúng ta lại Phật vì cái tâm tưởng kính Phật, và nhờ cái tâm tưởng kính Phật đó chúng ta tạo phước lành. Và tạo phước nào thì bằng cách nào thì chúng ta sẽ nói sau. Chư thiên và nhân loại trong khi thực hiện nền đất cho bó Phật, trả lời của Đức Như Lai dỗ cho ngài ứng thuận, và trong khi đeo được pháp hành đúng đắn với đề mục là báo vật trí tuệ của Đức Như Lai vẫn đạt được ba sự thành tựu. Cái câu này thì nó hơi khó hiểu khi mà chúng ta dịch là chi tiên và nhân loại trong khi thực hiện nền đất cho báo vật trả lời của Đức Như Lai dỗ cho ngài không ứng thuận. Ở đây chúng ta cũng nói một điểm thứ gì đó là không phải là mình là quý vị mới nghe tưởng tôi là mình dọn cái nền đất rồi giờ cho báo Phật từ Đức Phật có biểu tượng là mình chuẩn bị một cái nơi thích hợp để cúng dường Đức Phật, và như là mình chuẩn bị hương đăng hoa quả nhang đèn để cúng dường vô Đức Phật. Ngài có nhận biết hay không nhận biết, hay cách mà Đức Phật không nhận biết để thì chúng ta làm vẫn có phước. Và trong khi đeo đuổi pháp hành đúng đắn với đề mục là báo vật trí tuệ của Đức Như Lai, cái công việc gì đó, nó cũng là công đức. Và có nghĩa tức là khi mà chúng ta niệm tưởng ân đức quý Phật về cái nhất thiết chủ trí của Ngài, tức là chúng ta niệm tưởng về như là niệm xa hiểm chánh niệm tri sama sambutho, hay là lokavidu là thế gian giải, hoặc giả là vichacharana sampanno là minh hạnh túc, hoặc là sattha diêu nước sa năng là thiên nhiên sư, hay là hút thô là Phật Đà, tức là bậc giác ngộ. Thì điều đó thì chúng ta đều tưởng nghĩ đến cái trí tuệ giác ngộ, Đức Phật là bậc giác ngộ. Thì dù cho vẫn đạt được ba sự thành tựu, cái ba sự thành tựu ở đây là một cách nói rất là ngắn. Thứ gì thường thường chúng ta có cái chuyện là Tisso Sambatio. Tisso Sambatio cũng là một chuyện rất là thú vị. Tích Sư Sa Phát Tiêu ở trong kinh điển của Phật giáo Nam truyền, thật ra điều này là điều mà thường được nghe lắm, nhưng mà Đức Phật tử dường như không để ý, nhất là ở trong những bài trai tăng thường chỉ là ba cái phúc quả, gọi là được sanh làm người, làm trời và quả niết bàn. Làm người, làm trời, quả niết bàn, tức là quả người, tức là được sanh làm người có đầy đủ ngũ quan, có đầy đủ trí tuệ, và được xem như là cõi người là cái cõi mà có rất nhiều vị thánh nhân để tu tập. Rồi sanh làm chư thiên, và chư thiên tức là những chúng sanh từ cõi tứ thiên vương, cõi trời đau lợi, đối già ma, đối xuất, hóa lạc, hóa tự tại. Thì chư thiên cõi trời là chư thiên được xem có nhiều cái phước báo, và quả niết bàn tức là quả giải thoát, quả niết bàn là quả giải thoát. Cái nhìn về phước hữu lậu và vô lậu trong thế gian này, thì ở trong kinh điển là Phật hiểu đúng ý nghĩa đó, là hiểu theo ba cái quả phúc thành tựu này. Thì thứ gì khi mà chúng ta nói Tisso Sambatio, Tisso Sambatio ở đây đó, thì nó là một cái lý tưởng nhà của người sống nếu được sinh ra là người đó, thì được tu tập. Và tu tập chưa làm thì hưởng nhất phước, hưởng phước di sinh về cõi trời, nghĩa là cõi trời đấu xúc. Thì ở tại chúng sanh được hưởng phước, những chúng sanh mà được hưởng phước thiên sắc thiên lạc, đặc biệt là sống ở trong cái sự nhẹ nhàng, thì họ sinh trở lại làm người đó, thì cái tâm tính của họ nó cũng tốt đẹp, nó cũng cao sang. Rồi quả niết bàn tức là quả giải thoát. Và nói một cách khác là ba cái quả mà chúng ta được biết ở tại đây giờ là ba sự thành tựu thù thắng. Đúng ra trong cái bản dịch là có chữ thù thắng nữa, ba cái sự thành tựu thù thắng. Rồi bây giờ thì thứ gì sau khi mà ngài Nagasena nói điều đó, ngài nói rằng tôn đại vương giống như khói lửa lớn bốc cháy rất lắm. Tôn đại vương, phải chăng khói lửa ấy cũng ưng thuận sự bám víu vào cỏ và củi? Đó là cái nói của người rất là xưa. Bây giờ ngày hôm nay thì chúng ta nói về nhiên liệu và lửa, và lửa cháy và nhiên liệu. Nhiên liệu ở đây chỗ này xăng, là dầu, là bối, vân vân. Thì không nhất thiết là giữa nhiên liệu và lửa đó nó cần có cái sự nhận biết với nhau. Lửa nhận biết củi, hay là lửa nhìn biết xăng dầu, nhưng mà hãy có lửa và có xăng dầu thì tự nhiên nó tạo ra cái sự bùng cháy. Thì chúng ta ý nói là lửa và nhiên liệu ở đây giống như là năng lễ và sở lễ. Năng lễ sở lễ là hình ảnh của Đức Phật là sở lễ, còn cái tâm của chúng ta là năng lễ. Như chúng ta có thường nói chữ Nam Mô, mà chúng ta gọi là Nam Mô, chữ Nam là nước, Mô là đất, và Nam Mô tức là cái sự hòa quyện của đất và nước. Chúng ta thường nghe ở trong kinh điển kinh tụng của Phật giáo không có câu năng lễ sở lễ tánh không tận. Thì khi mà chúng ta quỳ trước cái bàn Phật, người nhìn lên Phật tượng, nhìn lên bàn Phật, hình ảnh của Đức Phật ngồi thiền ở trong tư thế rất là từ bi, rất là an hòa, rất là thanh tịnh, và chúng ta lại Phật thì cái tâm của chúng ta là năng lễ và hình ảnh của Đức Phật là sở lễ. Thì thứ gì không có nhất thiết là Đức Phật hay là tượng Phật phải biết chúng ta là ai, tên gì, tên ở đâu, họ gì, hay là biết mình đang nghĩ gì. như người riêng về cái sự cảm nhận ở trong lòng của chúng ta đối với Đức Phật. Dạ, Đức Phật ví dụ như là nghĩ đến Đức Phật người nghĩ đến hạnh của từ bi, thì đánh Đức Phật nghĩ đến hạnh của trí tuệ, thì đánh Đức Phật người hạnh của thiên nhiên chi đạo sư. Chỉ cảm được như vậy, bởi vì ta nói là lễ Phật giả là cảm thức chi được. Dạ, mình lễ Phật tức là mình cảm được cái ân đức của Đức Phật. Dạ, bởi vì một cái người học Phật ấy, người học Phật là một đệ tử Phật thực sự đó, không có phải là chúng ta từng biết cái danh hiệu của Đức Phật. Đức Phật là Thích Ca Mâu Ni hay vân vân, mà chúng ta phải biết về cái ân đức của Phật như là ứng cúng, chánh kiến tri, minh hạnh túc, thiện hệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Và chúng ta biết thì chúng ta phải biết cho rõ, biết cho tới, biết cho tương hạn. Thì như vậy cái sự cảm nhận này, và sự cảm nhận này là ở chính chúng ta. Và cảm nhận cái luôn đó là ở đây yếu tố năng lễ rất là quan trọng. Còn cái sở lễ là Đức Phật, thì là Đức Phật lời lãnh của tôn quý. Ví dụ mình sống trong cuộc đời, trong cái sống trong cuộc đời, và mỗi khi mà mình thấy những hình ảnh, những đối tượng xung quanh, mình cứ sùng bái cái tôn thờ mà mình quên đi, và quên đi cái hình ảnh rất là cao đẹp của Đức Phật, thì đó là sự thiệt thòi của chúng ta. Chúng ta thấy một điều như vậy là ngày nay đó, chúng ta có cái bệnh gọi là sùng bái cá nhân. Đôi khi chúng ta cảm nhận rằng ở trong một cái quốc gia, hay là trong một cái đạo giáo, hay là trong một ngôi chùa, một tông phái, có nhiều khi người Phật tử hay là tín đồ, hay là cái người đi theo một phe một nhóm nào đó, họ quá tôn sùng vị lãnh tụ, mà mình quên rằng cái bậc mà cao quý nhất mà đáng cho chúng ta tâm tâm niệm niệm, đáng cho chúng ta đem vào trong lòng, đáng cho chúng ta thờ kính cảm nhận mỗi ngày, đó là Đức Phật. Cho dù bất cứ hoàn cảnh nào thứ gì, thì chúng ta hãy tưởng nghĩ về Đức Phật, một bậc đạo sư. Ngài đã sống một cuộc đời rất là cao đẹp, từ hồi còn nhỏ, rồi bỏ cung vàng địa ngục, rồi ra đi, hành trình giác ngộ của Ngài hành trình rất là đẹp. Và quãng đời hoàng đạo của Ngài đã để lại cho chúng ta những kinh nghiệm tuyệt vời. Và Ngài đã viên tịch ở trong cái thần thái phi phàm ở dưới cội cây long thọ. Thì chúng ta có đủ cái sự cảm nhận một cách sâu sắc từ cuộc đời của Đức Phật, thì giúp chúng ta vượt lên trên tất cả những thứ khác. Ngày hôm nay có nhiều lúc chúng ta thấy một điểm rất là buồn, là có nhiều Phật tử đi chùa đó, họ coi trọng ông thầy của mình hơn là mình bỏ thì giờ để nghĩ đến Đức Phật. Cái đó là sai. Cái cách sống chung của chúng ta ở đây là gì? Không phải là chúng ta sùng thượng, chúng ta sùng bái một cá nhân nào. Một cái điều quan trọng là dĩ nhiên là chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thì chúng ta có một cái sự kính trọng, thương mến với một ông thầy, với một người nào đó thì ý chuyện đó bình thường. Nhưng mà chúng ta nên thường nhắc về cái ơn đức cao trọng của Đức Phật trong đời sống của chính chúng ta. Chúng ta quên đi điều đó là chúng ta sẽ đi quá xa. Không may như chúng ta là ngày hôm nay chúng ta bị cái bệnh gọi là bệnh sùng bái cuồng tín. Nhiều khi quý vị thấy là người ta quá hâm mộ một cái nhãn hiệu, một cái brand name của một cái hàng hiệu nào đó, họ sống chết với hàng hiệu đó. Khi chúng ta thấy rằng người ta đi đến cái thời kỳ mà người ta quá sùng bái về một cá nhân, và cá nhân đó là một ca sĩ, một tài tử, hay có nhiều khi những cái điều rất là vô duyên mà làm cho người ta phải. Chúng tôi hồi nhỏ nghe đó rằng có những người hâm mộ Lý Tiểu Long như thế này, mà nó đã biết Tiểu Long chết rồi tự tử theo. Ở trong đời chứ có bao giờ họ thương cha thương mẹ hay là thương Đức Phật đến mức độ đó hay không? Nhưng mà phải có cái sự sùng bái là một nặng. Hay còn giả là ở trong những sự tranh chấp thì chúng ta thấy rằng mình ca ngợi cái ông thầy của mình ca ngợi cái thủ lãnh của mình là quá lời, mà mình quên đi rằng cái trọng điểm, cái cao điểm chúng ta phải là chỗ đó. Chúng ta phải đặt cái gì của chúng ta vượt lên trên điều đó thì chúng ta mới an lại. Thì nên trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, là cái sự thành công của Phật Pháp hay không á, không phải là một người Phật tử đến chùa lúc nào cũng ca ngợi ông thầy, lúc nào cũng tung hành ông thầy, mà cái sự quan trọng của Phật Pháp là thành công trong sự hoàn pháp là sau sáng trưa chiều chúng ta là những người Phật tử xuất gia và đại gia, thường quên với Đức Phật, thường nhắc về Đức Phật, thường nhớ về Đức Phật. Đôi khi chúng ta phải tự hỏi rằng chúng ta nhớ về Đức Phật bao nhiêu, chúng ta nghĩ về Đức Phật bao nhiêu trong đời sống của mình. Dạ, cái chuyện nghĩ đó mình không có, mà khi mình có rất ít đó, thì đến lúc trong cuộc sống chúng ta bị trao đảo, chúng ta không nên nhớ, thì chúng ta đừng hỏi tại sao tại sao mình không chủ linh hiền? Tại mình nghĩ đến Đức Phật ít quá. Dạ, mình một ngày mình có bao nhiêu ngày giờ nhắc đến Đức Phật, nhắc đến lời dạy của Đức Phật. Của chúng ta là thị phi, là nhân ngã, bị thị. Thứ gì có gì chắc chắn như vậy là mình nói nhiều về bản thân của mình quá. Dạ, mình nói nhiều về cái tôi, cái ta nhiều quá thì mình khổ. Mình phải nói như vậy. Hả, mình nhắc về cái gì cao đẹp ở trong cuộc đời thì cái tâm hồn của mình nó được thăng hoa. Và cái cao đẹp nhất của đời là gì đó? Hình ảnh của Đức Phật. Nếu mình nhắc được hình ảnh Đức Phật thì tâm hồn của chúng ta được thăng hoa. Đó là cái cách sống, đó là lẽ sống của chúng ta. Và vì vậy ở trong cuộc đời này, cho dù là động đất, cho dù là mưa sa bão táp, cho dù là tối lửa tắt đèn, cho dù là những điều phục sanh đấy đi nữa, thì chúng ta tự hỏi ở những điều phục đó, ở trong lòng của chúng ta có Đức Phật không? Chúng ta có cảm nhận một cách sâu sắc một lời dạy của Đức Phật không? Thì ngài Vajrasana như ngài nói rằng cái sự cảm nhận đó, cái lòng tôn kính đó, cái sự cúng dường đó, không cần Đức Phật phải nhận biết, không cần Đức Phật phải có cái luật thưởng phạt. Đệ tử này là giới với chúng ta nhiều, đệ tử kia giới với chúng ta ít, ta sẽ tưởng người này tại cái Đức Phật không cần làm như vậy. Nhưng mà chính cái tâm hành của chúng ta, chính cái sự cảm nhận sâu sắc của chúng ta cho chúng ta một cái nhìn khác. Bởi vì Đức Phật ngày dạy, ví dụ như ngày nói rằng sau khi Như Lai viên lịch thì pháp và luật, tức là những gì Đức Phật giảng dạy thầy của các con, và Đức Phật cũng dạy rằng các con hãy sắp đúng rồi đi, hãy xây hòn đảo để nương nhờ tự thân. Tất cả những điều đó là những điều rất là đẹp, thưa quý vị. Đức Phật nhắc lại lần nữa đó là cái vai trò và cái tinh thần tự giác, cái tính tâm thì chân thành ở trong lòng của chúng ta. Nếu trong cuộc đời của chúng ta đó, mà chúng ta nói xong mình lái hoài sao không thấy lên thiên, chúng ta đồng ý. Nếu chúng ta chỉ đi cầu nguyện là sư cầu cảnh ơn trên cho con cái này cho con cái kia, thì chưa chắc chúng ta đạt được điều đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu lời Đức Phật dạy, chúng ta sống lời của Đức Phật dạy, chúng ta thường tâm niệm và thường cảm nhận, thì điều đó có thay đổi cuộc sống của chúng ta. Vậy điều này thì chúng ta chỉ cần đơn giản là chúng ta nhớ rằng cái trình độ nhận thức của chúng ta rất là quan trọng, cái nỗ lực của chúng ta rất là quan trọng. Và một cái người hiểu đạo thì không cần phải nói là Phật chỗ này linh, Phật kia linh, hay là chúng tôi nói nhiều ngày có thể đụng chạm đến xuống người ngày hôm nay, thì mình có đôi lúc với Phật tử có những cái hơi quá đáng là có ai đó đủ rồi cho xá lợi, cho xá lợi, tại vì người xá lợi như niềm tin chắc hẳn, và xá lợi Phật nhìn như là có xá lợi rồi thì ở trong nhà mới linh, hoặc dạng là chúng ta nghĩ rằng pho tượng này còn nó linh hơn pho tượng bằng gỗ, pho tượng bằng xi măng, vân vân. Thì những điều đó đúng ra thì nó chỉ là cái tính dân gian thôi, nhưng mà trên thực tế có thể là một cái hình Phật rất đơn giản được treo trong phòng, nhưng mà chúng ta nhìn vào đó chúng ta thấy được cái chất của từ bi, chất của trí tuệ, và chúng ta liên tưởng được đến cũng đời đẹp, lời dạy đẹp của Đức Phật, thì chừng đó cho chúng ta rất là nhiều, cho chúng ta rất nhiều. Bởi vì trong kinh đấy, trong kinh có một câu mà nhiều người không để ý, ví dụ là kinh Pháp Cú đó là quanh năm tế tự cúng dường không bằng giây phút kính dường thánh nhân. Trong câu đó thì nói trong cái bối cảnh là cái người Ấn Độ thời Đức Phật còn tại thế đó, họ hay có những pháp gọi là puja, tức là cúng tế đệ đại, ngày nào họ cũng cúng tế đệ đại. Nhưng mà Đức Phật thì giải rằng suốt cả quan tâm mà cúng tế đệ đại như vậy đó, nó không bằng một cái giây phút mà mình hạ mình xuống cái bậc dưới, bậc chứ đệ và bậc thánh. Nói như vậy thì nghe nó quá lời, và tại vì cái truyền thống của chúng ta là truyền thống quen tụng niệm bái sám từ sáng tới chiều. Nhưng mà thưa quý vị, những giờ phút mà chúng ta đi gặp các vị cao tăng hay là gặp các vị thiền sư, những giờ phút đó mình quỳ xuống đảnh lễ ba lại, thì lúc mình thấy cái tâm của mình nó chân thật, và lúc thấy cái tâm của mình an lạc, thì chúng tôi mới nhớ câu là quanh năm tế tự cúng dường không bằng giây phút cúng kính dường thánh nhân. Ở đây nhất thiết là các vị nó phải là thánh, nhưng mà một con người sống sống có đạo hạnh, có giới đức, một người sống lại đó, thì thật ra nó mang lại cho mình nhiều cái phước lành hơn là mình ngồi đó là tụng kinh hoài. Chúng tôi nói về quý vị cũng buồn phải không? Có nhiều người chỉ là tụng kinh rất là quan trọng, tụng kinh thì cũng có phước, nhưng mà những cái giờ phút đó cái tâm của chúng ta nó đạt đến một cái sự thư thái. Dạ, chúng ta nặng về thức quá, chúng ta nặng về tính luận quá, chúng ta nặng về cái lời cầu xin quá, mà chúng ta quên đi cái yếu tính. Và cái yếu tính rất là quan trọng, đó là cái tâm của chúng ta nó phải là một cái số nguồn của ân phước. Cái tâm của chúng ta nó phải là một cái mảnh vườn mà ở trên nó cái hạt giống của trí tuệ của từ bi được gieo trồng. Còn nếu chúng ta nghĩ về từ Phật có linh hay không, đến Phật có chính hay không, đến thiên liên của tăng phước chúng ta hay không, đó là chúng ta vọng ngoại, đó là chúng ta nghĩ như vậy. Thì nó có nhiều Phật tử, quý vị biết là cũng có thời ở trong làng sớm một trăm ngôi chùa, như chúng tôi về Bangkok, ở trong Bangkok có tới hơn 500 ngôi chùa. Nhưng mà người ta nói lạ lắm, chứ gì, có những ngôi chùa người ta đi nhiều, có những ngôi chùa người ta đi ít, có những ngôi chùa người ta đến ta làm lễ cầu siêu nhiều, có lễ cầu siêu ít. Không phải là vì tiện nghi, nhưng mà tại vì ở đó người ta quan niệm là chỗ rất linh thiêng, chỗ rất thế này thế khác. Thì dĩ nhiên là cái niềm tin của mỗi người đều có niềm tin, nhưng mà với một người Phật tử thì thứ gì người Phật tử hiểu, để hiểu rõ về Đức Phật thì không có nói rằng chùa này linh, tượng này linh, mà đặt vấn đề là những lúc có tâm chúng ta thành hay không. Hồi xưa chúng tôi thường nhắc một câu thơ của nhà thơ Minh Đức Triều Tâm Ảnh rất là dễ thương, là xin đại nguyện giữa vô cùng sa mạc lấy muôn thân ảnh lễ Phật ven đường. Và sa mạc ở đây tức là nói một cái nơi khô cằn, có những giờ phút dài và đi qua những sa mạc đôi khi chúng ta cảm thấy là thời gian như dài đang nặng và cái không gian thì nó mênh mông và những bước chân của chúng ta rất là vô nghĩa. Những lúc đó phải là nghĩ đến cái chuyện mà dần gấm theo hoa hay là dần một, nhưng mà một người đó sống như cuộc đời đôi khi cảm thấy của người như một bãi sa mạc, nhưng mà có đủ sự hiểu biết thì người ta cũng thể phát đại nguyện được lấy muôn thân đảnh lễ Phật lên đường. Chúng ta phải có một thân mà chúng ta nhiều thân lắm, cái thân của thơ dạy, cái thân của tranh đấu vật vã trong cuộc đời, cái thân của một người có địa vị, cái thân của một người sống trong tuổi dục, cái thân của một người giàu có sang trọng, cái thân của một người kẻ nghèo hèn. Chúng ta có nhiều thân, nhưng là dù vui dù buồn, dù thắng dù bại, dù vinh quang hay tuổi dục, thì xin lấy môn thân đảnh lễ Phật ven đường, ở đâu cũng lại Phật được, và thân nào cũng lại Phật được. Cái đó là cái dịu, cái đó là cái đẹp. Nếu mà chúng ta không có hiểu được điều đó thì thứ gì, Phật chỉ có ở trong chùa mà Phật không có ngoài đường. Phật chỉ có chúng ta khi mà chúng ta có tiền, có bạn rủ rỉnh người đến chùa tổ chức lễ trai tăng, người lễ chân y lớn, chúng ta là ngại thí chủ, chúng ta mới thấy Phật, mà bình thường chúng ta không thấy Phật. Nếu chúng ta nghĩ như vậy thì những lúc nào mà chúng ta có nhiều cảm hứng thì chúng ta mới nhớ đến Phật, còn những lúc mà chúng ta buồn ngại chúng ta có Phật, thì chúng ta nên nhớ câu thân đó là xin đại nguyện giữa vô cùng sa mạc lấy môn thân đã được. Còn nó có ý vị là, và có ý vị là giữa cuộc sống cho dù nó có tẻ nhạt, nó có cằn cỗi, nó có khô khan, thì chúng ta vẫn tìm thấy cái lẽ sống và phát được cái đại nguyện. Và cuộc sống này dù chúng ta ở trên cái vị thế nào, tư thế nào, một con người ra sao, thì chúng ta cũng nhớ đến người Phật, thì điều đó là điều mang cho chúng ta lợi lạc, mang cho chúng ta sự tốt đẹp. Tôi đề vương phải tránh khi khối lửa lớn đã ngừng nghỉ được im lặng thì không còn lửa thế gian. Thưa ngài không đúng. Thưa ngài, củi lửa là nền tảng và sự bám víu của ngọn lửa. Thưa ngài, bất cứ người nào có ước muốn về lửa, người ấy xoay tròn nhánh củi bằng thể lực. Thật ra cái câu này thì chúng tôi phải nói rõ một chút. Xoay tròn nhánh củi bằng thể lực, quý vị nghe, quý vị nghĩ chúng ta làm cái gì? Thật ra ở đây đó là một cách một cách dùng cái một cái que bụi mình xoáy vào một cái que bụi khác, dạ, xoáy xoáy tức là mình xoay cho nó thật là nhanh, dạ, không phải xoay tròn. Khi mình quý vị lấy của mình xoay tròn, dĩ nhiên nó không ra lửa đâu. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ thân phụ chúng tôi có dạy là có lúc không có hột quẹt á, không có hột quẹt á thì mình dùng một cái cây tròn mà nó khô ở trên, rồi mình dùng một cái tiếng gỗ khác, rồi mình lấy cái tay mình xoáy cái cổ nó thật nhanh, thì thứ gì cái sự ma sát á giữa hai khúc gỗ nó tạo thành lửa. Chúng tôi nói ở đây như vậy nghe hơi khó hiểu một chút, nhưng mà khi nào mà có làm thì quý vị mới thấy là quý vị tưởng tượng là giống như là cái chì đầu đường chúng cái chì thôi, nhưng mà cái đầu chúng cái chì thì khi nó đưa vào cái chì đưa vào thì nó lại bút cho nó tròn. Còn ở đây ấy, thì một cái que củi và một cái miếng gỗ khác, hai cái mình xoay, mình cái sự ma sát nó tạo thành lửa. Nếu mà quý vị đi cắm trại ở trong rừng đôi khi quý vị thấy điều đó, chúng ta chỉ nghĩ đến là cái sự cọ sát giữa đá với đá ra lửa. Thật sự những cái gì mà cọ sát nhanh ở đây nó sẽ là xoay tròn của củi gỗ, cái xoay tròn chính củi thì khi mình nghe cũng như là xoay nó ra lửa, đừng như thật sự là mình dùng một khúc gỗ, một cái que mà tương đối nó hơi tròn mà không phải là xây mà là xoáy. Chúng ta xoáy thật rất là nhanh, dùng hai cái tay bò xoáy nhanh thì nó sẽ ra nó tạo ra một sự ma sát đủ để tạo thành cái đồ nóng và đồ cháy. Khi thân phụ chúng tôi hồi còn nhỏ có chỉ chúng tôi làm một cái là cái khoan tay tức là có cái cần dài rồi nó có sợi dây ở giữa, nó giống như cái đàn bầu vậy, thưa quý vị, cái đàn bầu. Và mình cho một cái thanh tròn vào đúng đó, mình thay vùng khoan thì mình dùng cái đó mình xoáy một khúc bộ thì nó cũng ra lửa được. Thì tương tự như vậy là đại phần nói đến cái nhân duyên, hồi nãy chúng tôi có nói đến năng lễ sở lễ. Một buổi sáng mà chúng ta thức dậy như vậy đó, chúng ta thức dậy một cái tâm của chúng ta ngơ là nhìn chiếc lá vàng rơi ở ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời xanh rồi nghe một bản nhạc thì có thể chúng ta không thấy gì hết. Nhưng mà rồi nếu một buổi sáng thức dậy chúng ta tụng kinh và chúng ta cảm nhận được tất cả sự đau khổ của cuộc đời, ví dụ như chúng ta đã nghe những cái tranh chấp, những thị phi, những phiền lụy, và chúng ta nhìn đến Đức Phật, chúng ta nhớ những lời dạy của Đức Phật, thì lúc đó chúng ta nghĩ rằng Đức Phật quả thật là bậc giác ngộ, quả thật là bậc mang lại chúng ta nhiều sự an ủi, mang lại chúng ta nhiều sự an lạc. Cái tâm của chúng ta nó càng thấm thấu, tâm của chúng ta nó càng gắn bó, càng cảm nhận một cái sâu sắc về lời dạy của Đức Phật, thì ở đó tạo ra nhiều cái phước lành. Bởi vì có cái phương pháp niệm Phật nói về người ẩn đức, người ẩn chính ẩn đức của Đức Phật, mà một người biết niệm á, biết cảm nhận thì thứ gì rất là dễ dàng để tạo ra cái thiện tâm của chúng ta. Nên khi là một người Phật tử thì nên biết những ẩn đức của Phật, như là thế nào là ứng cúng, thế nào là chánh kiến tri, thế nào là minh hạnh tục, thế nào là thiện hệ, thế nào là thế gian giải, thế nào là vô thượng điều ngự, thế nào là thi nhân sư, thế nào là Phật, thế nào là thế tôn. Những cái sự cảm nhận sâu sắc và hiểu biết rõ về những điều này đó mang lại cái lợi ích rất lớn cho một người học Phật. Tôi đại vương, chính vì điều ấy, lời nói của các vị giáo chủ tài giáo và hành động hướng thượng được làm đến người không nhận biết là vô ích không quả báo. Các cái vị giáo chủ và các tôn giáo đạo giáo các chủ trương đều mình cúng dường, mình lễ bái, thì cái người được cúng dường lễ bái như là Đức Phật chính hạnh hay là cái đấng thiên nguyên đều phải biết, phải chứng, và nếu không biết và không chứng điều đó thì không quả báo là sai trái. Dạ, thì ngày nay cái sát tác đưa ra cái thí dụ giữa lửa và nhiên liệu. Nhiên liệu nó không cần biết đến lửa, nhưng mà nó có thể cháy cái trường nhiên liệu, thì đương đường như vậy cái tâm thần nghĩ đến Đức Phật là Đức Phật là một chất xúc tác, hình ảnh của Đức Phật là một cái xúc tác để nâng cao cái niềm tin, nâng cao cái đạo tâm, nâng cao cái sự cảm nhận của chúng ta thì có phước rồi. Dạ, tôi đã vương chúng như khối lửa lớn bốc cháy rồi tắt ngấm. Tương tự như thế, Đức Thế Tôn sau khi bốc cháy thì phải được lửa của một vị Phật trong 10.000 thế giới rồi biến thành Niết Bàn, không còn duyên pháp. Tôi đã vương chúng như khối lửa lớn đã tắt ngấm, thì không có sự, thì sự nhận biết, sự bám víu vào cỏ và củi. Tương tự như thế, sự ứng dụng của Đức Phúc Lợi Thế Gian là sự là đã được giết bỏ được yên lặng. Tương tự như thế, chư thiên và nhân loại sau khi thực hiện nền đất cho báu vật xá lợi của Đức Thế Như Lai, dẫu cho Ngài đã viên tịch Niết Bàn không còn ứng thuận, vẫn đạt được ba sự thành tựu. Tâu Đại Vương cũng vì lý do này, dẫu cho Đức Như Lai đã viên tịch Niết Bàn không còn ứng thuận, hành động hướng thượng được làm đến Ngài là không vui và khó hỏa báo. Chứ tôi cũng chắc quý vị là mỗi một cái người dịch có một cái phân công khác nhau. Dạ, cơ một khác nhau. Ở đây thì từ Đồng Nguyễn Thiên thì dịch theo một cái phân công riêng. Và đôi khi chúng tôi cũng phải nói là nó có những cái từ thì nó hơi xa lạ với quý vị. Ví dụ như là cúng dường có ưng thuận hay là không ưng thuận, hoặc giả là mình nói rằng dọn nền đất cho xá lợi với Đức Phật, vân vân, thì những cái dịch đó nó mang cái tính là như là nghĩa đen hay là xây cầu nhánh mũi chẳng hạn, thì cái gì đọc cái gì cũng nên nguyện chuyển chút. Và nên nguyện chuyển chút là lúc ra thì cái gì đọc vào bản Pali thì rất là sáng nghĩa và đầu anh chẳng sáng nghĩa, nhưng mà mỗi gì thì có một cái bản dịch về một cái cách nhìn khác nhau. Do đó về những này thì chúng ta cũng nên coi lại chút xíu. Và đó là vài điều mà chúng tôi muốn trình bày ở trong cái buổi học ngày hôm nay. Xin được dừng lại tại đây, và bây giờ thì bước qua phần thảo luận. Quý vị Phật tử cho chúng tôi chút xíu để chúng tôi xem chư tăng hôm nay ở trong rừng có mặt như nào. Chúng ta thấy có mặt Thiền Tổ Thế Siêu, Kinh Đại Lê Thiền Tổ Thế Siêu, Thiền Tổ Pháp Đăng, Thiền Tổ Pháp Tân, Lê Pháp Tính. Tức là kể ra cũng là một ngày mà có nhiều các chư vị giảng sư, có lẽ chắc là sự tổ tự nhiên vào thì đầy đủ. Buổi thơ ngày hôm nay thỉnh sự tỏa phát tâm, có biết sự đó đang có nghe được không? Nếu mà sự đó đang nghe được, xin sự phát tâm. Dạ, dạ thấy sự phát tâm. Sự phát tâm là ngày nay đó thì chúng ta thấy người Phật tử có khuynh hướng hay niệm nhiều cái danh hiệu của các vị Phật, nó cũng là tên của các vị Phật như là Đức Phật A Di Đà hay là Đức Phật Tự Sư Lưu Ly Quang Vương, hay là bên một trong thì có Đức Tiểu Giang A để danh hiệu Phật. Nhưng mà người Phật tử ngày nay đó là ít có nhớ về cái những cái ân đức của Phật, như là thế nào là ứng cúng, thế nào là chánh biến tri, thế nào là minh hạnh túc. Thì Thượng Tọa Pháp Đăng có xác nhận một điều là ở trong kinh nói rằng những ai mà hiểu Đức Phật và qua những ân đức như vậy chính là những người thành tựu về niềm tin ở Đức Phật. Có phải như vậy không? Tại vì có nhiều người cũng quan tâm điều đó, nhưng mà phải chăng lại trong kinh đó là nói rằng những vị nào mà hiểu rõ Đức Phật là Phật ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiệt đệ thế gian giải vô thượng điện người thiên nhiên sư Phật Thế Tôn vân vân, chính là những vị thành tựu về niềm tin hay là tính thành tựu có đúng gì hay không? Để cái tỉnh chúng tôi học cần.
Thì nếu mà nói về một người mà có lòng tin, có trí tuệ, thì khi mà tin Đức Phật, nhưng mà hiểu được cái ân đức Phật. À, trong như các bài kinh chúng ta ví dụ trong kinh Do gì đó, đức Phật này là để mình càng đi sâu suy tư, mình tìm hiểu đó, càng suy tư thì càng thấy được đức Phật là vì chánh đẳng giác, là vì tối thượng. Tại sao vì cái ân đức của ngài? Ví dụ chúng ta nói rằng đức Phật là giác ngộ tứ đế, như là biết khổ đế, tập đế, vị đạo đế. Thì khi mà mình muốn thành Phật hay là muốn tu theo đức Phật thì mình phải tu theo cái con đường tứ đế đó. Hay đức Phật là mình hạnh phúc, là đức Phật này có bắt cái mình vào năm cái hạnh để mình tập và mình hiểu được cái ân đức đó. Thì cái hạnh là cái gì, cái mình là gì, cái nhãn mình hoặc là cái nghĩ mình và tha tâm mình. Thì những cái đó đức Phật này có được, khi mình niệm về thì mình sẽ hiểu được gần gũi hơn. Nên mình thường nghĩ thấy có những người Phật tử, những người không phải Phật tử, nhưng họ đọc vào kinh điển đức Phật, họ càng đọc họ càng hiểu đức Phật, còn càng đọc thì càng thấy đức Phật gần gũi hơn. Còn ngược lại chúng ta thấy những người mà họ niệm Phật mà họ chỉ biết đức Phật cứu khổ cứu nạn, như là đức Phật này trừ tá bệnh thì cái nọ, thì mình sẽ thấy những người đó họ không có thành tựu niềm tin mà qua cái đức thân đức của đức Phật. Rồi chúng ta thấy đức Phật thì có bi đức, trí đức và tịnh đức. Thì khi mình suy nghĩ đến những cái trí đức, cái bi đức của cái tịnh đức của đức Phật thì mình cảm thấy đức Phật là một vị thực sự là một người giác ngộ và thực sự là một người thuyết giảng, thực sự là một người dẫn dắt chúng ta ra được bể khổ chứ không phải là cứu khổ. Bởi vì chúng ta thấy một cái người mà dẫn ra bể khổ là khác, một cái người cứu khổ là khác. Nghĩa là cứu khổ là mình phó thác cho vị đó, còn mình một cái vị mà dẫn mình ra bể khổ là cái con đường mà vị đó đã tu tập, mà mình hiểu được cái ân nhất của vị đó, vị học được của vị đó. Thành ra khi mà nói đến một người mà Phật tử mà hiểu được ân đức Phật từ ứng cúng chánh biến tri lên hạnh phúc tiền đề đi ra giải đó, mà niệm từ cái ân đức như vậy đó, thì mình sẽ phát tâm những cái sự quan quan gì vì mình có một bậc đạo tư như vậy. Nên chúng ta thấy như là cái câu mà đức Phật ngài nói về tôn giả mà Tu Cô Trí đó, áp cái phu đó mà làm những ngày cả ngàn thế giới nghe được. Thì công giảng ta mới hỏi Đức Phật, và Đức Phật nghe này ta nói ngài có thể làm được tam thiên đại thiên thế giới này mà hiểu được, nghe được cái tiếng của ngài. Thì công giảng anh ta mới tán thán là làm thay không có một Đức Phật như vậy, không có một đạo sư như vậy. Thì công giảng của Đức Phật mới nói rằng này giả, một đạo sư của công giảng như vậy giả được cái gì? Đức Phật ngài đã quở đất công giảng của Đức Phật nói rằng chớ có nói như vậy này, của Đức Phật chớ có nói như vậy. Nếu mà tôn giả Nanda đó tán thán với sự tính tâm đó là có sự hiểu biết đó thì sẽ được 7 lần ngự lên cõi trời đa lợi, 7 lần làm thiên tuổi. Nhưng mà này cô đi chiến vì Ananda đó là kiếp này như là trong cái đời sống này thật ra là không thật tiền nào rồi. Thì Đức Phật kể khẳng định cái sự tán thán Đức Phật mà hiểu được Phật đạo sư mà vĩ đại tối thượng về cái ân đức đó, thì nó sẽ mang lại cho mình một cái lòng tin và một cái tâm lực rất là mạnh mẽ. Và Đức Phật tuyên bố một cái người tán thán, một người đáng tán thán đó khó tìm trong đời. Tại vì cái tán thán một người đáng tán thán là mình suy tư, cái trí tuệ mình đã suy tư về cái vị đạo sư đó, thì mình khi mình suy tư, càng suy tư mình thấy thật sự là Đức Phật là Phật tối thượng là ngài là ứng cúng là Phật tháng cúng dường, là chánh biến tri, là ngài biết tất cả. Thì khi mà mình niệm cái ân đức Phật mà niệm như vậy đó, thì đối với Đức Phật với mình là gần gũi, nó không có gì gọi là mơ mộng, không có gì là xa vời, không có gì mà gọi là quyển mỹ hết. Nhưng mà thực sự những người niệm Phật không có qua cái trí tuệ, còn khi mình niệm Phật mà có lòng tin, mà có trí tuệ đó, mình sẽ thấy được ân đức của Đức Phật. Thì khi mình thấy được như vậy đó thì mình phát tâm cái tỷ lạc. Và thật sự thì trong cuộc đời này nó không phải một cái người mà họ suy tư về ân đức Phật mà từng ân đức rồi đó, họ biết Đức Phật rồi đó, thì họ sẽ không có nhẹ dạ cả tin những người khác. Bởi vì Đức Phật nghe nói vậy mà trong thế giới này không bao giờ có hai Đức Phật trong một lúc. Thì là một vị đạo sư thôi, thì vị đó có lòng tin với vị đạo nên nhiều khi quý vị thấy Đức Phật này cũng nói là một người mà có lòng tin với Đức Phật đó, là biết được Đức Phật là vị đạo sư trong cái thế giới này không bao giờ có hai vị Phật cùng một lúc. Nên thường thường chúng ta thấy những cái người mà họ niệm Phật mà họ bị lung tung vì họ không có cái hiểu biết đúng đắn gì về Đức Phật. Thì ở trong câu hỏi của tài đẳng thì nó trình bày như vậy, cái vấn đề gì được trình bày thế.
Xin được hỏi Thị Đỏ Tân câu thảo luận tiếp theo. Hy vọng rằng Thị Đỏ Pháp Tân sẽ trả lời được. Thị Đỏ Tân, hôm nay chúng ta nói về hình ảnh của Đức Phật. Chúng ta là người Phật tử thì chúng ta tin rằng Đức Phật này không có thưởng phạt. Nhưng có nhiều người họ nói rằng hãy mình bỏ quan niệm thưởng phạt ra thì đạo giáo nó không có ý nghĩa. Mình làm cái gì mà phải có cái sự trừng phạt thì mình mới sợ. Nếu mà làm tội ác, chính ra thì một ở trong những vai trò của tôn giáo là làm cho loài người biết sợ, biết sợ sự trừng phạt. Nhưng mà bỏ quan niệm thưởng phạt ra thì người ta nói rằng tôn giáo trở nên vô nghĩa. Thì theo sự đó Pháp Tân thì nếu mà Đức Phật không phải là một đấng thưởng phạt thì điều đó có làm cho cái đời sống tín ngưỡng của người Phật tử trở nên vô nghĩa không? Cái tính ý kiến của Thầy Tổ Hợp Tịnh.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Nam Mô Sang Khai Gia. Con xin thành kính lễ lạy ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Hải Chính Tăng. Con kính lễ lạy ơn Đức Phật Sư, Đức Phật Nhất Nam, để được thành Phật Pháp Tâm và Đăng, để được Phật Tinh hành cùng chư công đức đang hiện diện trong linh. Xin chào quý cô phụ nữ và xin chào quý chị nam thế giới. Và kính bạch chư tăng thưa quý vị, điều mà tôi nghĩ ở đây đó là đa phần thì các tôn những tôn giáo tin vào sự cứu phạt rất là nhiều, phần đông là như vậy, phần đông là như vậy. Và bình nhìn chung là có những cái tôn giáo nội sinh hay là tôn giáo từ bên ngoài vào thì cũng đều đa số là tin vào cái sự thưởng phạt hết á. Nghĩa thưởng phạt tức là tin vào cái sự cái quyền năng nào đó của một đấng sáng tạo hay một đấng nào đó có đủ những cái quyền năng để mà phạt người khác hay khốn cho người khác khi người khác làm điều gì đó tốt, hay hoặc là phạt người khác khi người đó làm điều gì đó mà xấu, vân vân. Thì đa số là như vậy. Nhưng mà một điều đó là chúng ta thấy rằng là khi mà nói đến cái sự thưởng phạt đó, thí dụ như mình thấy có một số tôn giáo nói đến sự thưởng phạt đó, thì thường là mình nói khi mà mình làm được điều gì tốt đó, mình được cha mẹ thưởng mình thì mình rất là mừng, rất là mừng. Ai cũng mong muốn là mình thật sự là muốn mình làm được điều tốt, của cha mẹ thưởng cho mình cái gì đó, treo một cái giải để cho mình phấn đấu, để mà mình để cho mình phấn đấu lên, để mà thưởng cho mình nếu mình đạt được như vậy thì thưởng cho mình. Ngược lại thì khi mà nó đã có thưởng được thì cái người đó có đủ sức để phạt mình, như là cha mẹ đánh đòn phạt dạ con, ví dụ như vậy. Thì thường là trong cái suy nghĩ của mọi người là như vậy. Và đặc biệt là trong cái tâm lý chung đó, thì có lẽ là ai ai cũng thích mình được thưởng chứ không ai muốn mình bị phạt đó. Mình được thưởng chứ không ai muốn mình bị phạt. Có một điều đó là khi mà cái xã hội nó phát triển thì một điều đó là chúng ta thấy rằng là trong Phật giáo chúng ta đó là cái vận mệnh chúng ta, cái điều vận mệnh của chúng ta hay là cái việc tốt xấu của chúng ta đều do chúng ta làm. Như là trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngày dạy là điều ác tự mình làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương một bát. Đức Phật ngày dạy như vậy. cho nên là cả cái điều ác cái điều thiện đó. Cả cái điều ác hay điều thiện á mà mình làm như vậy đó là điều, nếu mình nói trong Phật giáo đó, là tự mình tạo đó. Ngay cả cái sự giác ngộ mà mình thành tựu cái quả vị, hay là những cái sự mà xa đọa thống thiết nhất của đời người mình á, của kiếp sống mình á, thì phải nói là do mình tạo ra. Cho nên là Phật giáo dạy cho chúng ta một điều là mình làm chủ về vận mệnh của chính mình, vận mệnh của chính mình. Và như vậy đó thì cho đến ngày hôm nay đó, thì mọi cái việc mà người ta có thể có những cái sự tiến bộ, người ta không còn không có nghĩa là những cái sự tiến bộ nó nằm không còn giới hạn trong hạn hẹp trong cái hành tinh của mình nữa, mà nó nằm ở đến rải rác ở các hành tinh khác. Ví dụ như chúng ta thấy rằng bây giờ mình có thể lên cung trăng, hay là mình lên những cái hành tinh khác không phải là nằm ở trong cái giới hạn của trong cái hành tinh của mình nữa. Nhưng mà một điều đó là khi mà chúng ta thấy rằng cái xã hội nó phát triển như vậy, văn minh khoa học nó phát triển như vậy, mà chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, ngày dạy là mình làm chủ vận mệnh. Và khi mà mình làm chủ được cái vận mệnh của mình á, thì mọi việc là do tự mình tác tạo ra, cho nên là cái điều đó á, dù cho cái xã hội nay này nó có phát triển văn minh ở đến một mức độ nào đó nữa, cao hơn bây giờ, thì cái điều mà mình làm chủ hay là lấy con người làm trọng tâm á, làm trọng tâm cho cái mọi sự phát triển cho đời sống cho mình á, thì nó vẫn có giá trị. Và một điều đó là khi mà chúng ta tin ở nơi mình á, tin ở nơi mình á, có nghĩa là mình đã tin nơi cái lời dạy của Phật. Bởi lời dạy của Phật đó có một cái điều là ngài, chúng ta thấy rằng á, phần đông á, là mọi cái tôn giáo mà nói là tin có sự tượng đạt á, thì dù mình có nỗ lực như thế nào, mình có làm được để mình làm được cái điều gì đó để được khử này, thì cái khử đó nó không phải được như là ở trong Phật giáo. Phật giáo không có thưởng, nhưng mà ví dụ như mình nói là người ta tin có một đấng sáng tạo nào đó, thì cái sáng tạo đó, ví dụ như mình có phấn đấu lắm đó, thì mình cũng chỉ là nô chúng, chỉ là nô tỳ cho cái đấng sáng tạo đó mà thôi. Còn đối với Phật giáo đó là chúng ta tự nỗ lực lấy, là chúng ta tự thanh lọc, chúng ta làm ô nhiễm hay tự chúng ta làm thanh tịnh. Đức Phật ngày dạy như vậy, thì cái thanh tịnh và cái ô nhiễm là do tự mình, và do vậy đó mình có thể phấn đấu trở thành một quả vị Phật như Đức Phật của chúng ta, Nhưng mà cái điều đó là để nói đến cái mục đích đạt đến cái cứu cánh giải thoát mà trong đạo Phật Đức Phật ngày dạy như vậy. Cho nên là cái điều đó là đối với một tôn giáo mà nó có cái giá trị mà từ xưa cho đến ngày hôm nay đó, và như thế nào đi nữa, thì cái giá trị của cái tôn giáo đó nó vẫn giữ vững, đứng vững cho bất cứ một cái thời đại nào. Còn nếu như mà mình nói rằng có cái sự thưởng phạt, thì một lúc nào đó cái xã hội phát triển và con người có thể mình thấy rằng mình chủ cho mình làm được tất cả các việc này việc kia, thì mình sẽ thấy rằng cái ý nghĩa mà thưởng phạt của một đấng sáng tạo nào đó thì rõ ràng nó không có giá trị ở đây, cho nên càng về lâu càng về sau thì làm chỉ còn là chỉ còn là một giáo điều để buộc người ta tin, hay là miễn cưỡng để tin, vân vân và vân vân. Còn nói với một người Phật tử thì chúng tôi nghĩ rằng mình tin ở nơi cái sự phấn đấu đó, hay là mình ở cách khác, tức là mình tin ở nơi nhân quả, tự mình làm và tự mình làm cho mình được thanh tịnh, hay tự mình làm cho mình bị ô nhiễm, thì ở trong một cái thời đại nào, một lúc nào, một cái hoàn cảnh nào, thì mình vẫn có cái lấy mình làm chủ để mình phấn đấu. Nói như vậy không có nghĩa là mình vô thần hay là mình không có cái chỗ mà để mà mình tôn thờ hay là chỗ để mà mình kính tin ở đó. Đó, đối với một người Phật tử đó, mình tin ở nơi ngoài cái đức tin mà Tam Bảo ra, bởi vì mình tin những cái ân đức của Phật. Ân đức Phật là Phật có bi đức, có trí đức, có tịnh đức, có những cái đức đặc biệt mà đối với Ngài đã làm được. Rồi Ngài có cái sự thanh tịnh ở nội tâm là dứt sạch hết tất cả các cái phiền não bận nhơ. Mà mình rồi mình cũng tin rằng là cái ân đức của cái trí đức, tức là cái trí đức này Đức Phật Ngài đã hiểu biết những điều đó. Rồi mình cũng biết được cái ân đức của giáo pháp, ân đức sự thanh tịnh của tăng chúng. Rồi bên cạnh đó mình còn tin ở nơi nhân quả nghiệp báo. Và khi mà mình có tin những điều đó thì mình làm chủ hết tất cả mọi việc. Thì ví dụ như quý vị thấy rằng cái đời sống của mình có tùy vào mọi cái hoàn cảnh, có lúc thì thăng, có lúc thì trầm, có lúc thì mình cũng bị chuyện này chuyện kia, nhưng mà có lúc thì mình cũng thấy thanh thản bước qua, đi trên những cái quãng đời. Và như vậy đó thì mình thấy rằng mình đặt mình vào trong cái việc mà mình làm chủ, thì những cái lúc mà bất chắc thì mình cũng có thể vững tâm để mà mình giống như là mình đối kháng với những cái hoàn cảnh bất chắc đó. Còn lúc mà mình được những cái sự thanh thông thì mình cũng nghĩ là cái chặng đường mình đã đi qua, và như vậy thì nó giống như là những cái quãng đời để cho chúng ta có những cái sự kinh nghiệm mà thôi, kinh nghiệm mà thôi. Và do vậy đó làm cho cái tâm của mình nó không phải là gì vậy mà mình ỷ lại vào một cái gì đó, ai phạt mình hay là ai phạt mình, hay hoặc là mình ỷ lại chính mình sanh ra cái tự mãn trong cuộc sống, thì rõ ràng là nó tạo thành cái bức dình chung của cái người ỷ lại đó. Vì do vậy đó thì mình tin trong mọi cái sự, ví dụ như mình biết rằng khi mà mình ở đời sống nội tâm của mình được thăng hoa chừng nào, thì ở chỗ đó là chúng ta biết rằng cái tâm của mình nó đã nhẹ vơi đi những cái phiền não, và khi mà nhẹ vơi những cái phiền não thì tâm của chúng ta càng thấy nhẹ nhàng thánh thoát hơn. Và khi mà đến một lúc nào đó, một khi mà cái tâm của mình nó không còn những cái phiền não, thì rõ ràng là trở thành một cái đạt được cái sự giải thoát mình như trong kinh Phật dạy. Thì ở đây tôi nghĩ rằng là đối với một người Phật tử, một người tu Phật nói chung đó, thì chúng ta tin vào cái sự tượng phạt, không tin vào cái sự thưởng phạt của một đấng tiền năng, mà chúng ta có thể tin vào cái gì, tin vào cái nhân quả đó, cái nhân quả đó là nhân thiện thì cho quả vui, quả lành, còn cái nhân ác thì cho cái quả khổ. Và do vậy đó chúng ta tránh cái nhân ác và chúng ta cố gắng làm cái nhân thiện, làm cái nhân thiện. Thì khi như vậy đó là mình đã làm chủ được mình, và trong mọi cái hoàn cảnh mình cũng cố gắng để vượt lên. Như vậy thì nó có cái ý nghĩa. Và trong mọi cái thời đại nào, dù xã hội nó có phát triển, nó có tiến bộ như thế nào đi nữa, thì cái điều đó nó vẫn còn một cái giá trị đích thực cho cái đời sống của chúng ta. Đặc biệt là một ai còn tin rằng đời sống có luân hồi, đời sống có ô nhiễm, đời sống có sự chấm dứt ô nhiễm, và đời sống thuộc vượt khỏi cái sự ô nhiễm, thì như vậy thì cái người đó mình cái tín ngưỡng đó, con nghĩ rằng với một cái sự mà tin ở nơi một cái sự tự chủ lấy mình đó, thì cái điều đó mình phải nói rằng cái đó thật sự rằng mình đứng vững được và không có một cái gì mà để bẻ cản những cái điều đó được. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có cái ý để chia sẻ ở đây. Bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa trả lời.
Sau đó cái chuyện thượng tọa pháp tịnh, bây giờ thì được hỏi là để đi bất tính, để đi bất tính ơn con nghe được không? Nếu mà giờ Phật để đi bất tính ở trong cuộc đời thì chúng ta biết rằng nghiệp lực ấy, thì nó mang tới cách tự nhiên, nhưng mà phải chăng là cũng có những trường hợp mà cái sự nhận biết ấy, nó tạo ra cái quả khác đi. Lấy ví dụ như là mình bố thí cho một người nào đó mà người đó họ hưởng được, họ rất là vui, thì điều đó mình cũng có phước nhiều, có đúng như vậy không? Hay là mình nói một lời nào đó mà người ta nghe được mà người ta khổ rất là nhiều, thì điều đó nó cũng tạo cho mình một cái nghiệp nặng, có đúng như vậy không? Nãy giờ thì chúng ta nói rằng cái chuyện mà mình tạo phước đó, thì không cần Đức Phật có nhận biết hay không, có chứng minh hay không thì chúng ta vẫn có phước. Nhưng vì chúng ta đặt được vấn đề là phải chăng có những trường hợp đó, có những trường hợp trong nghiệp báo mà cái đối tượng nó là đối tượng nhận biết, cảm nhận được điều đó, thì cái quả nó sẽ khác đi, có đúng như vậy không? Kính thỉnh đại Đức Phật tịch.
Nam mô Bụt Đại Giác. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Phật Đăng, thượng tọa Phật Tăng, đại đức Minh Thành, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, kính bạch thượng tọa và kính thưa đại chúng. Đối với một người khi mà tạo ước đó, mà mình ví dụ như mình tạo phước, mình là cái người mà cho ra, rồi cái người mà nhận là cái người mà nhận cái một cái câu nói đó hoặc là một cái vật gì đó mà người đó có cái sự vui, có cái sự quan hệ, thì trong cái trường hợp này á, nó sẽ được chia ra làm hai. Ví dụ như chúng ta là một cái người mà tạo phước với một cái tâm quan hệ, là mình tạo phước với một cái tâm quan hệ, có nghĩa là mình không có suy nghĩ gì hết, mà mình chỉ ví dụ như là ở đây không có suy nghĩ. Ở trong cái trường hợp này chúng tôi muốn phân tích kỹ cho quý vị nghe, chúng tôi muốn phân tích kỹ cho quý vị nghe ở cái chỗ này. Mình không suy nghĩ có nghĩa là người ta không tiện, có nghĩa là có những người ví dụ như là người ta bố thí, ta nghĩ rằng là sau những người đó người ta mới nhận cái phần bố thí rồi, chắc người ta có nhiều rồi, hôm nay mốt mình chờ người ta hết, người ta vơi, cũng như là người ta thiếu thốn, rồi lúc đó mình cho, lúc đó mình mới cho. Thì đối với một người mà, ví dụ như một người mà người ta bố thí, người ta không cần, người ta không cần nhận, người ta không cần suy nghĩ gì hết, người ta chỉ mong rằng làm sao người ta tạo phước được thôi. Thì khi mà cái người mà có suy nghĩ như vậy, rồi đem cái của cải mình có, hoặc là cái bánh, hoặc là cái tài sản gì đó mình có, rồi mình cho cái người nhận, mình cho cái người đó nhận được, họ rất là quan hỷ và họ rất là vui mừng khi mà nhận được những cái tặng phẩm đó, hoặc là nhận được cái món quà đó, thì đây là một cái phước báo của chúng ta rất là lớn, đây là một cái phước báo của chúng ta rất là lớn. Nhưng mà ngược lại thì có những cái trường hợp gì nào quý vị, có những cái trường hợp như thế này, có nghĩa là có những người người ta cho bằng một cách thờ ơ. Là người ta cho ra bằng cách thờ ơ, rồi cái người nhận vào thì người ta rất là mừng, người ta rất là mừng. Thì trong cái trường hợp này, cái phước nó sẽ không bằng, cái phước nó sẽ không bằng một cái người mà người ta cho với một cái tâm như là hoan hỷ trong cái sự phước báo. Có nghĩa là một người mà người ta bố thí ra, mà người ta biết rằng là bố thí để tạo phước, để dứt bỏ lòng tham vân vân. Kính thưa quý vị, một người mà khi mà chúng ta tạo phước á, chúng ta khi mà chúng ta cho một cái đối tượng nhận đi, thì cái người nhận nó, người ta hoan hỷ hoặc là người ta vui thích thì mình có phước rồi. Nhưng mà ở đây là mình mà nếu mà mình có sự quan hỷ mà mình như là mình nghĩ rằng mình đã tạo phước được nay vui đời sau vui á, làm phước hai đời vui. Ví dụ như chúng ta có những cái tâm đó thì mình sẽ gặt hái được rất là nhiều phước báo. Còn cái trường hợp mà ngược lại á, cũng như chúng ta cho một cách thờ ơ, chúng ta cho một cách thờ ơ rồi cái người nhận á, người ta quan hỷ, người ta rất là vui, thì cái trong trường hợp đó chúng ta không có chúng ta không có phước nhiều bằng lúc mà chúng ta có tâm quan hỷ. Còn đối với cái đối tượng á, thì quý vị thấy rằng cái người đó người ta nhận, khi mà người ta nhận được rồi, mình thấy người ta vui, rồi mình cũng quan hỷ. Thí dụ như quý vị thấy rằng trong cái mùa lễ tháng 7 này, người ta ưa đi bố thí, người ta ưa đi bố thí, thì có một cái trường hợp như vậy là mình sẽ rất là được phước nhiều. Thí dụ như có những trường hợp đó, quý vị thấy rằng người ta đi một chuyến xe nó rất là dài, rất là đông người, người ta mệt mỏi, và cũng một hai lần đầu người ta đi tạo phước gì thôi chứ ta cũng không biết, không hiểu gì hết. Nhưng mà khi mà người ta đi đến cái chỗ làm phước á, người ta thấy cái người nhận, người ta thấy cái người nhận như là người ta quý cái món quà đó, rồi người ta vui mừng, người ta nhận được cái món quà đó, thì cái người cho nhìn thấy những cái hình ảnh đó, cái người cho người ta vui lên, người ta hoan hỷ, như là người ta nghĩ người ta cũng giúp ích gì được cho những cái người này. Cho cái đối tượng mà vừa nhận cái phần quà đó, thì trong cái trường hợp đó cái phước nó sẽ được rất là nhiều, quý vị. Tuy rằng cái người này lúc đầu cái như là có đối tượng giả dự, cũng như là đi có vậy thôi chứ cũng không có vui lòng gì mấy, nhưng mà khi mà cho người ta rồi á, người ta nhận được cái món quà đó rồi người ta vui, thì cái người này người ta thấy những cái hình ảnh đó rồi người ta hoan hỷ, người ta vui, thì trong cái trường hợp này mình được phước rất là nhiều. Còn đối với cái trường hợp mà về những cái lời chửi rủa, hoặc là những cái trường hợp mà những cái lời chửi rủa hoặc là những cái hành động mà xấu mà đem đến người khác đó, thì cái người khác, cái đối tượng mà nhận, người ta có nhận không nhận gì cái lời nói đó của mình thì mình cũng bị mang nghiệp. Thì mình cũng bị mang nghiệp đó, quý vị. Quý vị thấy cái điều này nó rất là ngộ nha. Thí dụ như bây giờ mình chửi người đó đi, thì cái người đó người ta có, ví dụ như là người ta có giận mình hay là người ta không giận mình, vân vân, thì mình vẫn bị mang nghiệp. Quý vị thấy không? Như chúng tôi kể cho quý vị nghe rồi đó. Cái người con gái đó nhìn cái vị sa môn nó đang đi khất thực, đang đi khất thực rồi liếc ra thôi. Chỉ biết chăm chăm mắt như là không có dưỡi á, là quý vị thấy rằng cái quả mà cho người con gái đó lãnh lấy cái hậu quả là đời sau lại là một người con gái có năm cái tướng xấu, môi cũng xấu, mắt cũng xấu, da thịt tóc mà vân vân, dáng người cũng xấu vân vân. Thì quý vị thấy ở đó là chỉ có mới có là liếc thôi, mới có liếc nói vậy thôi mà nó đã cho cái kết quả như vậy. Thành ra ở đây á, mà quý vị thấy đối với cái vị sa môn đó, quý vị nó đâu có trách gì đâu, đâu có giận, đâu có nhận cái điều đó, đâu có gì đâu. Thì ở đây chỗ này chúng tôi muốn nói rằng khi mà một cái hành động xấu và một cái ánh mắt liếc hoặc là một cái câu chữ rủa hoặc là một cái sự đánh đập gì đó vân vân, thì cái người mà người ta nhận lấy cái đó, người ta như là người ta buồn hay là người ta không buồn gì đó, thì mình cũng bị mang nghiệp. Còn cái chuyện mà người ta, quý vị thấy rằng là như là một cái vị trưởng lão mà đi khất thực mà cứ ở trong cái nhà lợn, nhà một cái nhà của gia chủ của cái anh người mà thợ vũ ngọc đó, quý vị thấy không đó, thì cái khi mà đánh cái vị trưởng lão đó rồi đó, thì có sám hối xin cái vị trưởng lão đó tha tội, nhưng mà quý vị thấy là cuối cùng thì cái vị đó cũng rơi vào địa ngục. Thành ra cái nhân quả nghiệp báo nó có đúng là phải nói rằng khi mà chúng ta suy nghĩ nó bất cả từ người quý vị. Nhiều khi mà những cái nghiệp mà mình tạo mà nó về bất thiện nghiệp, thì cái người nhận, người ta có nhận hay là không nhận gì cũng vậy, chúng ta cũng tạo cái nghiệp, chúng ta cũng đã tạo cái nghiệp rồi. Hoặc là quý vị thấy rằng đối với bà vợ của ông Rê Quá Tá, cứ chữ các vị sư, cứ đè các vị sư ra mà chữ hoài. Thành ra đó, ở trong cái quyển mà chúng sanh và sanh thú á, mới nói rằng là đúng ra bà ta chưa có hết nghiệp, chưa có chết, chưa có rơi địa ngục đâu. Nhưng mà tại vì ngay trong cái thời điểm đó, mỗi ngày bà cứ chữ mấy trăm vị tỳ kheo,
mỗi ngày mà có bao nhiêu vị tỳ kheo đi ngang qua ngay chỗ nhà bà mà thất thực, thì bà cứ đứng bà chữ thì một ngày mà thí dụ 500 vị ngang qua là bà chữ đủ 500 vị. À, một ngày mà 400 vị mà đi ngang qua bà chữ đủ 400 vị. Thành ra chính vì một ngày mà tạo quá trời cái nghiệp mà có tiền nghiệp, thành ra chỉ một thời gian ngắn thôi, mặt đất này nó nứt ra và lọt xuống dưới xuống tới địa ngục. Thì ở trong kinh nói là như vậy. Thì quý vị thấy rằng vậy thì đối với cái bất thiện nghiệp đó, chúng ta ví dụ như là chúng ta chữ người đó mà người ta buồn hay là người ta không buồn gì đó, mình cũng mang hiệp, là mình cũng mang hiệp. Còn đối với cái khi mà mình tạo phước, mình cho cái người đó, mình cho cái người đó nhận buồn vui nhiều hay là vui ít gì đi nữa, chúng ta cũng có phước. Mà nếu mà chúng ta hiểu được cái sự tình đó, ví dụ như là chúng ta hiểu được mình đã làm được một cái việc thiện, cũng giàu gì cũng giúp đỡ được một cái người nào đó, một cái buổi ăn, hoặc là một cái bộ áo quần, hoặc là một cái công việc làm gì đó vân vân. Mình nghĩ đến cái sự tạo phước mình được như vậy, rồi mình quan nghĩ thì cái này là cái phước của mình rất là nhiều. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái sự mà mình tạo phước hoặc là mình tạo bất thiện pháp, là mình tạo tội, thì cái đối tượng mà người ta vui hay là người ta buồn gì đó vân vân, nhận hay là không nhận, thì chúng ta cũng có được cái phước nếu mà chúng ta làm thiện. Còn nếu mà chúng ta làm tội thì chúng ta vẫn bị tại cái nghiệp, dù cho chúng ta đó có nhận hay là không nhận. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa Tấn Nhiêu. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Đà.
Sau khi chương trình đại biểu pháp kính, bây giờ thì xin kính thỉnh sư tọa Tấn Nhiêu. Và bất kỳ tọa Tấn Nhiêu sư tọa nghe rõ. Dạ. Mà theo tôi từ xưa, chúng ta nêu lên ba cái yếu tố của một hành động bố thí cúng dường. Một là cái tâm cúng dường, hai là cái vật cúng dường, ba là đối tượng cúng dường. Thì thứ nhất là ba yếu tố này, ví dụ một cái hành động thiện nghiệp của chúng ta gọi là cúng dường, thì có tâm cúng dường, vật cúng dường và đối tượng cúng dường. Phải chăng là cả ba yếu tố đều quan trọng? Và cái câu mà chúng ta hỏi đi ngày đến đề tài là đối tượng cúng dường đó, đối tượng đó có biết hay không biết đó, thì cái quả có khác nhau như thế nào? Xin được thưa tổng thống Hoa Kỳ giảng giải về điểm này.
như bây giờ đặt lên vấn đề của người sĩ, thí chủ không nhận biết được cái đối tượng cúng dường thì được, thì có trường hợp thí dụ như một vị tỳ kheo đi khất thực và nếu như vậy thì được, cũng vậy để đứng lên tượng Phật. Còn cái trường hợp mà đối tượng quốc dường là tăng đó, thì để người ta đến với quốc dường thì đương nhiên tăng phải nhận biết rồi, không có trường hợp nào không biết. Cho nên ở đây chúng tôi muốn hỏi rõ cái điều này.
Bắt thầy tòa thầy siêu ở trong rung không nghe được thầy tòa thầy siêu nữa, thầy tòa quan nghĩ tầm biết lại. Bắt thầy tòa thầy siêu thầy tòa có nghe không? Cái gì tòa thầy quan nghĩ chờ một chút xíu. Những cái gì quan nghĩ chờ một chút xíu. Thứ gì có lẽ thì tập thể siêu đã rớt máy và thế thì tập thể siêu đưa tay cái thân đưa đầu thì trở lại nhé.
Thank you. đây tất nhiên là cái yếu tố trong cái giường là nó quyết định, nó mang tính quyết định. Tuy là như vậy nhưng mà ở đây chúng ta cũng nên biết rằng cái vật cũng giường và đối tượng cũng giường nữa. Có cái gì quan trọng chứ không phải là không quan trọng. Bởi vì nếu cái vật cúng dường, cái vật thấy ấy mà không được thành tựu, không phải là ngay cái thằng mà tạo tiếp. Có nghĩa là cái vật thí đó nó không hợp lẽ đạo và đôi cũng không hợp lẽ đạo. Atham các lá cô thì như vậy cái sự cúng dường đó nó cũng là phi không được. Mà cái đối tượng cúng dường thì ở đây chúng ta cũng phải chú ý như thế này: nếu một người mà họ bố thí đến cho người khác mà bố thí bằng cái tâm của Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát là tạo cái thí mà là mật, thì dầu cho đối tượng thí đó, đối tượng nhận họ thí đó, cái đối tượng họ thí đó là phẩm hay là xuất căn nữa, nó cũng vẫn thành tựu được do nhờ cái tâm thí của người Bồ Tát. Như vậy theo của Đức Phật, khi mà ngài bố thí tâm mạng cho họ quả thật cũng chứng rồi, hay là ngài bố thí hai đứa con thân yêu như này cho lão ông bà chưa tới đáp, hoặc là bố thí người vợ trẻ đẹp như này cho ông bà lão môn, và do chúng mình thích quá nhiều thì cái tình bố thí của ngài là do tâm bố thí quyết định thành tựu quay mật. Còn cái đối tượng thí thì không tập, bởi vì trong nhiều người khác thì cũng muốn để trả tài khác chai gác chai gác vô tham ăn vô tắc. Do đó cho nên trong trường hợp mà muốn thí, mà muốn thí là mà muốn thí để làm trang nghiêm tâm, làm cái vật trang nghiêm cho tâm đó, thì muốn thí thì không cần phải có yếu tố đối tượng cúng dường, mà chỉ cần cái yếu tố là tâm cúng dường, cái tâm cúng dường tâm cúng dường tâm nó quan trọng như vậy. Còn nếu như trường hợp một người mà họ cúng thí để được hưởng phước khổ lậu thì cái đối tượng cúng dường lại cũng rất quan trọng. Tức là ở trong kinh nói rằng nếu như những người đó họ bố thí cho cái bậc mà Atiyare đó gọi là Atiyuna, Atiyuna là cái bậc thành tựu ân đức đặc biệt, như là một vị A La Hán, như là Tam Thiện Diệt, như Bồ Tát Tam Thiện Diệt, như Nhật Thiện Diệt, xong cái ngày 7 ngày đi, ngày Tả Thiện, cái ngày thứ 7 đó là những cái thực, để tiếp tục thời gian nghỉ thứ 7 ngày qua ngày thứ 8. Thì cái bữa ăn đầu tiên sau khi đã dùng nhiệt huyết, như người nào cũng như người A La Hán như vậy thì sẽ được kết quả tức khắc ngay luôn. Ngay cái hiện tại này nấu trong giường ngày đó hoặc là nấu trong giường này sẽ có tác tăng lên quả ví dụ. Cho nên ở đây nhé, khi mà chúng ta nói cái yếu tố quyết định cho cái việc bố thí thì cái yếu tố này thật ra phải là cái yếu tố của tâm bốn thiết. Nhưng mà cái trường hợp đối tượng thí, đối tượng thọ thí, cái trường hợp đó chúng ta phải đặt hai vấn đề là nếu như cái trường bốn thí đó nhằm cái mục đích là để làm trang điểm, là một trang điểm cho tâm như là Bồ Tát nhỉ, là cái mục đích nếu là hoàn giải thoát thì như vậy đối tượng thí không quan trọng. Đối tượng thí không quan trọng, nghĩ sao mà tâm mình xá tại xá đi được tâm bổn chẻ được rồi. Còn cái trường hợp mà bố thí cầu phước cũng lâu lên thì cần phải có cái đối tượng thí để những bậc thanh tịnh, hãy những bậc có phước rất nhiều thì nào thì chúng ta bố thí cái đối tượng thí đó chúng ta sẽ được nhiều phước như vậy. Như là có thể đủ phiền nhiêu thì sẽ phát sinh lên các bộ mở. Cho nên ở đây chứ, để chúng ta cũng phải chú ý ở đây này. Chúng ta không thể nói một chiều được mà chúng ta cần phải phân tích ra chúng ta mới thấy rõ. Rồi cái trường hợp tiếp theo, cái vấn đề thứ hai, nếu đối tượng cũng dù không nhận biết thì quả thức cũng có khác biệt thế nào? Ở đây muốn gì? Cái trường hợp này chúng ta cũng phân tích ra hai vấn đề, hai trường hợp. Có lẽ là quý vị cũng rồng chúng tôi lắm. Mỗi khi chúng tôi một rừng chúng tôi trình bày cái gì chúng tôi cũng phải phân tích ra xếp được cái nhiên là cái quý vị cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà nếu không phân tích nó một chiều thì chúng tôi nói khó nói lắm quý vị. Bây giờ là trường hợp thế này, Phật tử đi đến chùa đem vật thực hay là đem nước buổi chiều như là sữa chẳng hạn để đến cúng dường tôi cho vị tỳ kheo đó, cho quý tỳ kheo. Mà trong lúc đó chắc vị tỳ kheo đang nghỉ ngơi rồi họ để lại ở phía trước một tóc của họ rồi họ đi về. Thì cái người họ hít sẽ không biết. Thì trong trường hợp này quý vị hỏi rằng nếu như trường hợp đó thì kết quả như thế nào? Thì chúng tôi xin thưa quý vị là cái trường hợp này cái phước là yếu. Bởi vì ở trong rừng chúng tôi dạy là này họ cúng dường cái gì phải tự cúng dường tận tay và chư tăng phải thọ nhận mới được dùng. Thì trong trường hợp chúng ta để lại đó, chúng ta đi về chúng ta nhưng biết là những gì được của những gì đó sẽ mở ra, khi mở cửa ra thấy cái vật đó mà chưa có được vừa vô vị, nhiều khi các vị không biết cách để mà sử dụng. Ở trong trường hợp này chỉ có trường hợp là những gì theo đó sau khi quá khứ mong cô lá mong cô lá thì là thực vật người ta nên bỏ, người ta đem bỏ vì vị tỳ kheo đó quá tưởng con sư cô lá, con sư cô lá thì vị đó họ nhận được khẩu tình dụng đó là. Còn nếu như mà thấy cái vật để đó như là đi nước đi chữa gọt đường kẹo vân vân mà thấy để đó một vị tỳ kheo chưa có thọ nhận từ tay sư chủ mà dùng luôn thì xem như là phạm tội. Thì trong trường hợp đó chúng ta thấy thì nó rắc rối lắm, rắc rối. Mà hãy chúng ta là thí chủ mà chúng ta tạo sự rắc rối như vậy đó thì cái phước của chúng ta nó là kém nhiều. Còn bây giờ mình đặt cái trường hợp cũng là đối tượng không biết, như là trường hợp chúng ta cúng dường đối tượng Phật, cúng dường bông hoa đối tượng Phật, đối với Phật chỉ là hình tượng thôi, rồi hoặc là chúng ta cúng dường những cái đồ vật gọi là bất động sản đến làm tài sản của chúng chúng ta như những lời chúng ta vừa nêu. Thì trong trường hợp này Đức Phật đã viên thật rồi, cho nên Ngài không có biết cái việc cúng dường này gọi là ngăn ta ví dụ ý, không có nhận biết hay không có khó thích. Thì chúng tôi tâm thì các ngài cũng từ ở xa, các ngài cũng không biết là ở lại cái thứ đó người ta đang cúng dường được chúng tôi tâm. Cho nên cái trường hợp đó thì sao? Ở đây gặp trường hợp này thì cái yếu tố quyết định sẽ là tâm cúng dường. Yếu tố quyết định sẽ là tâm cúng dường, không phải là đối tượng. Và cho dù nói nhiều như thế nào đi nữa thì chúng tôi cũng kết luận một điều là trong cả hai mệnh đề của câu hỏi đó thì ở đây cái yếu tố cúng dường quan trọng cũng phải là tâm, tâm cúng dường. Bởi vì Đức Thế Tôn Ngài có thiết có một câu ở trong Trung Bộ Kinh mà kinh lắm chúng ta như phần khác cúng dường phân biệt đó. Vậy Đức Thế Tôn có biết rằng là đến khi mà cái thời kỳ của giáo pháp của Ngài sắp suy tàn, tức là ở khoảng 3-4 ngàn năm, thì lúc đó các vị tu sĩ không còn, các vị tỳ kheo không còn mặc y giả ta nữa, mà các vị tỳ mặc đồ như người tu sĩ chỉ khác phân biệt. Khác biệt của người tu sĩ là ở trên cổ áo có một cái mảnh vải vàng tràn qua, người ta nhìn cái mảnh vải vàng đó là biết đó là tu sĩ. Và cái người tu sĩ này cũng chỉ là giữ tối đa là năm giới thôi. Nhưng mà Đức Phật dạy là nếu lúc đó có những người nào họ khởi tâm muốn được thăng chức, họ cũng từ bước vị này trở đi và đến họ cúng dường, họ có khắc ý rằng là sẽ cúng dường đến tăng thì sẽ được cái phước báo giống như là cúng dường đến tăng khi Phật Thế Tôn đã hết. Thì chúng ta thấy rõ trong trường hợp đó là nói đối tượng cái gì không thành rồi, nhưng mà do khắc ý gọi là tâm, gọi là tâm cúng ý, tâm cúng dường. Thì đây là một vấn đề mà chúng tôi xin nhắc đi nhắc lại để các Phật tử chúng ta hiểu. Trong ba yếu tố đó thì cái yếu tố mà đối tượng tâm cúng dường là đối tượng quyết định. Còn về vấn đề mà Phật thí thì ở đây nó cũng là một phần, nhưng mà đối tượng thí thì chúng ta cũng tùy thuộc vào cái người ở trong cái hoàn cảnh nào cũng được. Đối với Đức Phật thì nghĩa là hắn như đã khi Ngài còn sống, các Ngài cũng không có là sự quan trọng trong cái chuyện Phật tử họ đến cúng dường, chứ đừng có nói gì sau khi các Ngài đã viên tịch rồi. Nhưng mà thí chủ cúng dường vẫn có pháp, bởi vì ngay từ lúc đó dầu cho Ngài không có thỏa thích, nhưng mà tâm của Ngài đang cố ở trong tâm đại thi vừa là Maha các vị bồ tát đang hướng dẫn mình lại đi đối với chúng sanh này, cho nên đã trở thành một cái đường phước thiện duyên. Và cho dù còn Ngài còn sống hay là khi Ngài đã chết rồi, tâm của Ngài cũng vẫn không ưa thích cái vật cúng dường, vì do tác ý của thí chủ cúng dường và có cái sự niệm tử về ơn đức cao quý đó để cái tâm quan thiện thì cái phước báo cũng tràn đầy vô lượng. Đó là cái trường hợp không biết, đối tượng thí vẫn không biết, nhưng mà cái phước báo thì do tâm đắc ý mạnh. Như vậy thì giờ khi mà cúng dường đó, nếu như đối với các vị phàm tăng, các vị đó theo luật các vị đó thì không biết không nhận được cái vật thí đó của thí chủ, thì như vậy cũng kém cái phần phước của thí chủ. Và nếu như trường hợp đối tượng là Đức Phật hay là Chư Vị A La Hán, các ngài đã quy định niết bàn, thì bây giờ Đất này cũng không biết được cái phần thiết, nhưng mà do cái sự tác ý mạnh đó, tác ý sinh vật đáng cũng nhiều, cũng thông báo của phần tăng trưởng. Ở đây thưa quý vị, một vấn đề chúng ta không thể nào chúng ta nói một chiều được. Cái vấn đề này không thể nói một chiều, mà chúng ta phải phân tích từng trường hợp, rồi chúng ta mới nhận xét theo cái nghĩa lý ở trong cái điểm từng chỗ mà Đức Thế Tôn đã dạy. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của Đức Phật Đức Thắng là như vậy. Năm thứ hai nha.
Bây giờ từ xưa thì Tổng Quán Thị nói rõ một điểm này là phải chăng có nhiều người họ nói là mình có phước á, có phước đó mình mới có cơ hội làm phước tốt, mới có thắng dư làm phước tốt. Ví dụ như một người mà gặp được một vị Phật độc giác để cúng dường, hay là gặp Đức Thế Tôn lúc còn tại điền, thì hoặc giả lại gặp một vị đệ tử Phật mới vừa xuất hiện vì khỏi thượng đình chẳng hạn, đó là những cơ may để mà làm phước. Giống như nói là có cơ may để làm ăn mua bán, thì ở ngoài ta nói là may mắn, nhưng mà nếu mà mình nói là có phước lắm thì mới gặp được cái thắng duyên để làm phước, gặp có phước lắm mới gặp cái trường hợp tốt để làm phước, thì nói như vậy nó có trúng hay không? Cái nhân nó có cần phải nhân với quả đó có phải là một không? Xin thỉnh từ tổ tiên sư quan chỉ nói rõ về này.
Thực ra thì ở đây chúng ta không thể nói là tôi người có phước hay là tôi người được, bởi vì có những người khi mà họ gặp Đức Phật độc giác thì gặp Đức Thế Tôn, người đó vẫn trong cái trạng thái nghèo khổ bất hạnh. Cho nên trong trường hợp chúng ta không thể gọi là có phước hay gặp, tại vì cái thói quen chúng ta hay nói, cái thói quen chúng ta hay nói. Ở đây giữa cái phước và cái duyên mọi ngộ nó khác, chúng ta có cái duyên lành nó khác, một cái phước nó khác. Ví dụ như cái người, một người mặc dù họ nghèo khổ nhưng mà vì ở trong đời quá khứ họ đã từng tạo cái duyên lành liên hệ đến Phật, đến Pháp, đến Tăng. Nhưng mà vì rằng họ mang cái nghiệp nào đó họ không có muốn chuyển, cho nên vô đời này họ nghèo khổ, nhưng mà cái duyên lành đó khiến cho họ có cái cơ hội được gặp được Đức Phật, là họ cúng dường Đức Phật rồi họ thoát khỏi cái cảnh nghèo. Thì như vậy cái trường hợp đó là nhờ có cái thứ duyên hay là nhờ cái duyên lành mà họ muốn gặp thấy được Phật trước, chứ không phải nhờ cái phước họ gặp Đức Phật rồi để họ được cái phước, nhờ cái phước để được phước. Mà trường hợp này đó, nó chỉ có đặt trong vấn đề như thế này: những người họ do nhờ cái phước cho nên bây giờ họ có tiền bạc tài sản, có tiền của, rồi khi mà họ gặp Đức Phật, gặp giáo pháp được chư tăng, họ mới đem tiền của đó họ cúng dường, thì như vậy họ có phước, cho nên cái phước đó là trợ hỗ trợ cho họ để họ tạo thêm cái điểm phước. Thì đó là cái trường hợp thứ hai, cái trường hợp người có phước muốn gặp Đức Phật để làm phước. Còn cái trường hợp thứ nhất là chưa có phước nhưng mà họ có cái duyên lành với Đức Phật, họ có cái duyên cũng thuận lợi với Đức Phật, cho nên ngày nay họ gặp những Đức Phật để họ có cơ hội mà đạt phước. Chúng tôi nghĩ là trong trường hợp đó chúng ta phải là nói rõ là trường hợp nào có phước để đi làm phước, rồi còn trường hợp nào có duyên lành mới gặp cái cơ hội làm phước. Hai cái trường hợp khác nhau, cho nên chúng ta phước và có duyên nó khác, nó khác nhau rồi đó. Thì chúng tôi đừng trả lời câu hỏi như vậy nha, mong Đức Thầy nha.
Bất kỳ tổ tịch sư, nếu mà nói như từ tổ tịch sư nãy giờ đó, thì chúng ta có thể nói rằng cùng một cái bình hoa, cùng một ngọn đèn, nếu mà chúng ta cúng dường lễ Đức Phật mà khi này còn tại tiền đó, thì có phước hơn là bây giờ chúng ta cúng dường lên kim thân Đức Phật không? Chúng ta có thể nói như vậy. Và nếu nó giống nhau thì giống nhau như thế nào, mà khác nhau thế nào, thì bạn có thể nói rõ không? Tại vì có nhiều người nói rằng mình rất là mù, là mình sinh sau để muộn, không có gặp những thầy Đức Phật ra đời. Thì xin Thủy Tổ nghĩ là rõ về điểm này.
Thầy Lâm cũng thích tình trạng của Thủy Tổ. Thầy Lâm
là khi mà chúng ta
đến cảnh giới Đức Phật khi hiện cuộc sống. Đây là điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Do đó, mỗi khi mà chúng ta đi đến chùa hay là chúng ta đến cái trụ sở, chúng ta phải làm thành cái thói quen. Chúng ta phải làm thành cái thói quen. Ở đây cái thói quen là như thế nào? Khi mà quý vị như thường xuyên mỗi ngày niệm tưởng thì khi chúng tôi phát qua Arahant Samadhi, tức là đánh để những cái tôn bậc hưng cung kính chúng thì chúng ta nhớ, chúng ta làm sao để chúng ta nhớ được ơn đức của Đức Phật thường xuyên như thế, để mỗi khi mà chúng ta đánh để Đức Phật dầu cho đó là pho tượng hay bức hình, chúng ta vẫn có cái tập quan gì được. Cho nên cái vấn đề này nó sẽ khó cho chúng ta ở chỗ là cái tâm của chúng ta có sự khác ấy hay không, có được mạnh hay không. Bây giờ tự chúng ta phải làm một cái động lực tâm của chúng ta mạnh, chứ không phải hoàn toàn là ai thời nay dầu không gặp Đức Phật, không được gặp Đức Phật rồi đánh lễ về phước hết, phải có nhiều người phước nhiều người cũng biết có nhiều cái chuyện xảy ra ở trong các cái mục giáo. Khi mà một người họ cúng dường, họ tạo tư tạo cái tượng Phật, cái Phật cảnh với tâm quan hỷ, thì họ cũng vẫn được ăn chiên như thường. Cho nên cái điều đó nó chỉ hạn hữu thôi, là bởi vì một cái tượng Phật ở trong cái ngôi chánh điện có đôi khi không đủ làm cảnh trưởng cho cái tâm thiện chúng ta sinh khởi. Nếu như chúng ta là người không có thường quen suy niệm về ơn Đức Phật, suy niệm về cái tình cái quy luật giới được của Phật, cho nên cái hình ảnh của Đức Phật tôi lờ mờ ở trong tâm trí của chúng ta, khi đó chúng ta đánh đề trường, chúng ta ở trường đường xuống, chúng ta lại ngồi thường là tại thanh cao để mượn không gặp Phật. Cho nên bây giờ đánh đề cái tượng không có mức báo bằng, không phải như vậy, là tại vì cái tâm của mình không đủ mạnh thôi. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi của Trường Phạm Nhật Lắng về năm 42 giờ.
Sao tôi kết thúc từ tôi từ xưa. Xin được hỏi thì đó pháp tinh thì đó có còn trước máy không? Nếu thì đó tinh có còn trước máy thì xin thỉnh thì đó tinh hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận sau cùng trước khi thì tôi kết thúc buổi thảo luận hôm nay. Một lần nữa xin được hỏi thì đó tinh thì đó nghe được không? Thì đó căn có nghe được không? Dạ thì đó tinh nghe được. Xin cảm ơn thì đó tinh. Thưa ông, từ đó tin có nhiều người đó nói rằng mình kính Phật là đủ, mình không nên nghĩ rằng tượng người đẹp hay tượng người xấu, tại vì Đức Phật là Đức Phật thôi, cái xấu cái đẹp là do người ta tạo thôi. Nhưng cũng có người nói rằng cái tượng Phật thì rất là quan trọng, nếu tượng Phật đẹp thì tâm của chúng ta hoan hỷ hơn, mà tượng Phật không đẹp thì tâm của chúng ta không hoan hỷ. Thì theo từ đó tin là nếu mà chúng ta thờ Phật lễ Phật thì chúng ta có nên đặt nặng vấn đề là tượng đẹp hay tượng xấu không, hay là nghĩ là tượng Phật thì chúng ta lại thôi. Xin tỉnh ý kiến của thượng tọa.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ lễ chư tôn đức và kính chào đại chúng ở trong hình. Dạ, điều này thì con nghĩ rằng nếu như mà mình thờ Phật thì có lẽ là nếu được thì chúng ta sẽ đảnh lễ Đức Phật mà được tin ngưỡng cái tượng Phật. Thì đối với mình nhìn cái tượng Phật nào mà có cái sắc tướng nó đẹp đó, thì thật sự là chúng ta nhìn thấy nó rất là quan hỷ, rất là quan hỷ. Nhưng mà một điều đó là khi mà mình tính tin á, mình thành kính á, thì cái tự đó thì phải nói rằng là bởi vì nhiều khi chúng ta thấy rằng là có những cậu bé mà nặng cái hình đặc xét rồi xem như cái tượng đó là tượng Phật, nặng cái hình tượng Phật, về mặt mỹ thuật nó cũng không có, về mặt cân đối của một cái tượng cũng không có, nhưng mà xem như cái tượng Phật thì theo con thì con nghĩ rằng cái đó mình cũng tính được. Nhưng mà có một điều đó là cái nét chung, cái nét chung về tượng Phật thì có cái những nét chung, mặc dù là tượng của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia có khác chút, nhưng mà cái nét chung về gương mặt, về nét chung về cái ấn đường, về dục đỉnh của Đức Phật, về cái sắc phục, là bận y áo, mình xem như cái tượng Phật. Nếu mà đã gọi là cái tượng Phật thì có nghĩa rằng dù tượng Phật nó làm như thế nào mình cũng có thể kính được, gọi mình đảnh lễ được, kính và đảnh lễ được. Nhưng mà nếu như mà cái tượng Phật đó mà được toàn hảo thì thường thường mình biết rằng được biết ở trong kinh thì gọi là tướng của Đức Phật là tướng tốt, tướng đẹp nè, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì nói là nói trong kinh. Nhưng mà nếu mà cái tượng mà trong cái đời sống mình thấy cái tượng nó phải nói là đẹp đó, thì phải nói là mình thấy nó cũng rất là quan hệ, rất là quan hệ. Còn có những cái tượng mà chúng ta thấy không thấy cái tượng ở người Tây Tạng, họ nghĩ cái tượng và mắt nó sắc ngược lên, thì mặc dù là mình cũng vẫn kính Phật vậy, nhưng mà mình thấy có cái gì đó mà làm cho mình thấy nó không được quan hệ lắm. Không quan hệ ở đây nó không phải là mình ghét hay là cái gì, nhưng mà để cái tâm nó thoải mái đó, thì theo con nghĩ là nó không bằng cái tượng mà đẹp, tượng đẹp. Dĩ nhiên là mình biết rằng cái tượng Phật á, thì hẳn là đầu tượng là tượng Phật thì nó đẹp hay không đẹp, như mình nhận thấy mình làm mình nghĩ như là tượng Phật thì mình có thể là đánh lễ được rồi. Hoặc là cái tượng đó mà được chư tăng công nhận là tượng Phật, hay hoặc là đã an vị ở một cái tôn thờ, một cái tượng điện nào rồi đó, thì dù tượng nó xấu hay gì thì mình cũng có thể đảnh lễ được hết. Nhưng con nhớ rằng mình đi, con đi xuống dưới Tây Nam Bộ, các chùa Khơ Me thì các cái tượng thật sự ra thì không đẹp. Thổi ra lại thì sự thật ra thì những cái người mà đúc đắp cái tượng đó không phải là những nghệ nhân, tức là những người mà có một chút nào đó, một cái có cái khả năng chút định nào đó thì họ tự đắp, đắp cái tượng Phật lên. Mà cái tượng nó có cũng cả 100 năm, 200 năm hoặc là 100 năm, thì nhìn đi nhìn lại thì hỏi ra thì nó là nhiều khi là các sư trong chùa tự đắp tượng lên, mặc dù là cũng có một chút về kiến thức về mỹ thuật đó, nhưng mà cái đạt được một cái khả năng đó, làm cái tượng cho nó đẹp cân đối thì nó không có. Nhưng mà khi mà mình đến đó mình đảnh lễ thì cũng xem như tượng Phật. Hả, đó là tượng Phật thì mình đảnh lễ, nhưng mà để quan hệ hay không thì mình thật sự so với tượng đẹp thì nó ra như con đấy, con nghĩ rằng con quan hệ cái tượng đẹp hơn. Cái tượng đẹp, mặc dù mình không phải là chú trọng đến cái sắc tướng lắm, nhưng mà để cái sắc tướng nó toàn hảo cho cái việc mà mình đảnh lễ của một vị giáo chủ đó, thì con nghĩ đúng nghĩa. Bởi vì nếu trong kinh là mô tả là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì trong cái suy nghĩ của mình á, thì có một cái hình ảnh của Đức Phật á, thì đạt về cái chuyện mỹ thuật á, thì nó như là nó rất là hay, rất là đẹp và rất là quan hệ. Thì đây là cái ý của con xin được trả lời. Mình cũng đã thấy hết giờ, bây giờ con kinh tĩnh mà cũng có thể làm trở lại.
Sau tôi xin sự được học bệnh. Mình chỉ có biết là thứ quý và thứ câu trả lời của sự được học bệnh từ kết thúc phòng thảo luận được chính trị xung gọi hôm nay của đường Phật Pháp Bồ Đề Đà Mà đến đây được hoàn mạng. Kính nên để thì tôi tiếp sưu đến đây chỉ tổ chức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai thì chúng ta sẽ có một bài giảng với chủ đề là Pháp như cơn gió như chưa hè. Và vì hẹn sư ngày mai là thì tôi tiếp sưu. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thụ lành thai. con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sướng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các thần thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tâm đức thanh tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thành hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Oh,